Thưa đại chúng, là chúng ta sẽ tọa thiền mấy phút, sau đó chúng ta nói đôi ba chuyện, hoặc là học bộ kinh Di Ma Cật, hoặc là chia sẻ những điều về thiên tai vạn họa mới vừa xảy ra. Các vị dứt tâm gửi năng lượng lành cầu an cho những người còn sống trong cái trận động đất vừa rồi. Chúng ta may mắn vô cùng là động đất chưa tới đây, tại cũng không lường được. Hôm nay thì ảnh hưởng của phóng xạ nó cũng làm ô nhiễm không gian, mà nghe đâu nó tới Mỹ rồi. Tôi thỉnh ba tiếng chuông các vị nhất tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2011. Chắc lâu nay các vị theo dõi những cái thông tin về trận động đất của Nhật Bản, có nhiều cái bài viết, có nhiều cái thông tin đáng cho chúng ta học vô cùng. Thú thật là tôi cũng không có điều kiện để theo dõi giống như các vị, tôi nghe lỏng bỏng người ta mắt lại thôi. Nhưng mà mình nhắc lại đây, mong rằng chia sẻ những cái bài học rất là quý giá từ cái tâm thức của người Nhật để chúng ta có thể lấy đó soi sáng đời sống mình. Một cái dân tộc, thưa các vị, là về cái lĩnh vực phát triển thì nó không có thua bất cứ dân tộc nào. Nếu không có bị cái sự khống chế thì chắc bây giờ ảnh sẽ có những cái bom hạt nhân có khi cũng không kém gì ở Mỹ đâu. Và thế mà cái văn hóa của ảnh thì chúng ta rất là nể phục. Và khi chưa có chuyện gì xảy ra thì mình không có thăm dò được cái chiều sâu văn hóa của dân tộc người ta nó như thế nào. Tới chừng thiên tai hoạn họa xảy ra, đời sống nó khó khăn và cái sự đói khát nó đè nặng, và thế mà họ vẫn giữ được cái nét đẹp đẽ tương ái, tương thân với nhau, cái đó mới là chuyện khó. Thưa các vị, là hầu như những cái trận động đất xảy ra ngay đất Mỹ này là một quê hương giàu có ấy, vậy mà cái chuyện cướp bóc nhân cái chuyện động đất nó cũng không phải là hiếm. Người ta giết nhau, người ta cướp nhau. Còn trong cái tình trạng chiến tranh hoạn họa hỗn loạn thì chuyện đó nó bình thường. Trên hành tinh này nơi nào cũng xảy ra như vậy cả. Người ta thừa cơ đứt đục thả câu, đó là cái câu mà ông bà ta nói nó không có sai mấy đâu. Thế nhưng mà nhìn lại cái trận động đất của Nhật thì cái bài học mà thế giới này phải cúi đầu kính phục đó là cái sự trật tự của Nhật Bản và cái tinh thần quý trọng tương thân tương kính với nhau cũng rất là đẹp đẽ. ngay như một đứa bé đó, thưa các vị, nó có thức ăn, đáng lẽ nó giữ riêng cho nó thì ai làm chi. Thế nhưng mà nó đem lại, nó đóng góp trong cái phần thức ăn tập thể, rồi nó đến nó lãnh phần thôi, chứ đâu hề lấy riêng phần của nó. Và dù rằng ai cũng đói, thế nhưng mà họ giữ trật tự, tuần tự rất là đẹp đẽ, thứ tự theo hàng lối đàng hoàng. Còn chúng ta thì thưa các vị, là trong cái sinh hoạt đời thường đây thôi, tôi cũng có nghe nhiều Phật tử họ mách với mình, ví dụ như đi vô tiệm đậu khuôn để mua thôi. Thế nhưng mà rồi có những người đó là tôi bận lắm cho tôi vô lấy trước, thế thì họ chen vô phía trước họ lấy. Kỳ thực là dân Việt Nam chúng ta thì có những cái mình rất là dễ dãi, nhưng mà những dễ dãi của mình nó tạo thành cái sự mất trật tự chung. Anh đứng kế quầy hàng có thể nhường được, nhưng mà bao nhiêu người ai nói rằng họ không cần, ai nói rằng họ không gấp, ai nói rằng họ không mong muốn lấy sớm để được về. Thế nhưng mà rồi có những người họ rất là thiếu ý thức. Đó là trong trường hợp bình thường thức ăn đầy đủ và ta đi mua thôi đó. Thì các vị hình dung trong cái tình trạng của người ta nó đang vô cùng là khó khăn, nước thiếu, thức ăn thiếu, đói khát. Và hoạn họa nó xảy ra, nó làm người thân nó mất mát, không có cửa nhà. Thế mà họ trầm ổn vô cùng, bình tĩnh vô cùng, nghiêm túc vô cùng, đứng xếp hàng từng người một và không hề dành phần nhiều hơn, hoặc là dành phần lấy sớm, hoặc là được sự ưu ái gì cả, cứ công bằng thế thôi. Thế thì các vị thấy điều đầu tiên nơi nhà tao rất là nể phục. Và cái điều này nó có mặt, thưa các vị, có khi cũng không phải dễ dàng lắm đâu. Họ đã có một cái nền văn hóa về luật pháp là một, ý thức trách nhiệm là hai, cái tinh thần công cộng của họ là ba, nó lâu đời lắm nên phải giống như chúng ta. Ngay từ bé thơ, mỗi em bé Nhật đã được dạy một điều để ghi lòng, đó là các em sinh ra trên một quê hương nó không có phước, cho nên thiên tai hoạn họa, động đất, sóng thần nó luôn xảy ra, nó đe dọa. Đất nước thì không có tài nguyên và không thể lấn đi đâu được cả, quanh bốn phía là biển thôi. Cho nên các em phải cố gắng tự tồn tại và chung lưng đau cật với nhau để sống còn. Và nhiều năm đi qua, người ta nói một câu có khi mình không dám tin. Người ta nói là một người Việt Nam thì rất giỏi, giỏi hơn người Nhật. Hai người Việt Nam thì bằng người Nhật, và ba người Việt Nam thì thua một anh Nhật. Chứng tỏ là cái tinh thần công cộng của chúng ta, cái sự tương kính, tương thân của chúng ta nó kém hơn những quốc gia lân cận rất là nhiều. Và thưa các vị, xây dựng niềm tin đối với người thì nó khó vô cùng. Chính quyền mà xây dựng niềm tin với dân có khi mất cả hàng vài trăm năm mới xây dựng được cái tính văn hóa cho người dân người ta có niềm tin với mình. Thế nhưng làm mất nó thì rất là nhanh. Và khi mất niềm tin rồi thì không thể đẩy đất nước vào mạnh được. Tôi dùng một cái ví dụ dễ hiểu nhất là thế này. Dân Á Đông của chúng ta có thói quen là không mấy tin ngân hàng của chính phủ đâu. Cho nên có tiền tôi bỏ trong túi tôi là chắc ăn nhất. Một là tôi đổi thành tiền đô tôi cắt, hai là tôi mua vàng tôi chôn. Làm sao tôi dám tin anh, đồng tiền của tôi nó mất giá từng ngày. Thứ hai nữa là anh có quyền thay đổi thế này thế kia. Ba nữa là mỗi lần tôi đến tôi lấy tiền tôi chầu còn hơn là chầu vua ngày xưa nó, cho nên rất cực. Cho nên thôi tôi có tiền tôi bỏ túi tôi cho nó ăn chắc. Thì các vị hình dung vậy, không hề có một chính phủ nào giàu có mà người dân không tin mà làm giàu được, không có tập trung được sức người. Họ tin mình, đồng tiền gửi cho mình thì cái kinh tế nó mới vận hành được, còn họ không tin thì chịu. Anh đâu thể in tiền hoài, càng in càng lạm phát. Cái chuyện dễ hiểu và giản dị nhất là như vậy. Thế thì thưa các vị, xây dựng được cái tính văn hóa của một dân tộc có khi nó mất cả hàng 500-700 năm, chứ không phải ít đâu. Cho nên đôi khi chúng ta cũng hơi buồn là do vì không biết tổ tiên người ta sinh ra trên cái vùng đất nó không phải may mắn lắm mà sao nó hay như vậy. Còn mình thì sinh ra trên cái vùng đất nó không đến nỗi nghèo như người ta. tài nguyên biển có, tài nguyên rừng có, sông hồ có, đẹp đẽ, khí hậu ôn hòa, không có tuyết, không có lạnh. Thế mà ông bà mình không biết làm sao di quả cho cháu con, mãi đến giờ này vẫn còn lạnh lạnh, nghèo vẫn cứ nghèo. Và cái nghèo nó không đáng sợ, mà cái đáng sợ là văn hóa nó trì trệ, nó không lên được. Và trong cái lĩnh vực giáo dục dường như người ta chưa có chú trọng lắm, cho nên cái đào tạo giáo dục vẫn còn rất yếu, nhất là về cái lĩnh vực đạo đức xã hội, tương thân tương ái và thể hiện cái tấm lòng của mình với người xung quanh, chừng như cái điều này hơi hiếm. Càng ngày xã hội nó càng xuống cấp về mặt đạo đức hơn. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta nhìn đất Nhật, nhìn lại mình thấy hơi tủi thân một chút. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái quê hương này trước khi đạo Phật có mặt, thần đạo chiếm một phần rất là lớn trên đất nước này. Văn hóa của Nhật họ được làm thành bằng hai cái dòng chảy để hình thành cái tính cách của người Nhật. Một là thần đạo, hai là Phật giáo. Thần đạo thì nó tặng cho người ta một cái tinh thần rất là trung trinh với quê hương đất nước của họ. Và cái dòng chảy của những người chiến sĩ samurai thường thường họ chảy ra từ thần đạo. Và khi đất nước lâm vào cái tình trạng khó khăn của chiến tranh hoạn họa thì cái tinh thần của thần đạo nó lên cao. Và khi đất nước bình ổn, phải điều lý quốc gia thì họ lại vận dụng cái tinh thần của đạo Phật để làm nền xây dựng nên cái nhân văn của đời sống xã hội Nhật Bản. Thế cho nên thưa các vị, về cái lĩnh vực cả trong cuộc sống đời thường thì người Nhật dù là đất nước họ hẹp, gia đình của họ một vuông đất bé nhỏ thôi, thế nhưng mà cái thưởng lãm của họ, cái sống ngoài thiên nhiên của họ dường như nó rất là giàu. Họ tạo được trong cái môi trường không gian bé nhỏ của họ là cái không gian đủ để làm cho họ thoáng đãng tâm thức. Một cái nhà nhỏ mấy họ cũng trang trí như thế nào để người ta thấy nó hun hút sâu, để thấy có cây có cảnh. Họ không thể mời được những cái cổ thụ nghìn năm ở trên núi xuống, họ cũng làm những cái bonsai nó sần sùi, nó có cái dáng vẻ của một cái cây cả nghìn năm, để họ chiêm ngưỡng đất trời trong không gian bé nhỏ của họ. Và thậm chí những cái làng quê hẻo lánh của họ, những cái tên đã đặt cho từ quá khứ xa xưa, thưa các vị, họ giữ nguyên, họ không hề thay đổi gì cả. Những cái thôn trang, những cái cầu vân vân, chừng như không đổi thay mấy. Còn Việt Nam chúng ta thì xin thưa các vị là tên của tỉnh lỵ nó đổi sành sạch, tên của những cái công trình văn hóa có khi người ta cũng hóng ưng, người ta cũng đổi được. Tên những nơi chốn ta đã có mặt trong văn học rất là lâu đời, ai cũng trân quý, thế nhưng mà ta ưng thì đổi, hoặc ta ghét ta cũng xóa sạch. Và cái chuyện này nó không phải mới xảy ra gần đây. Trong quá khứ, khi quan Trung Nguyễn Huệ thống nhất Giang Sơn, các vị biết là hành cung của chúa Trịnh đó, nằm dọc Tây Hồ, lầu ngang dãy dọc, biết bao nhiêu là công trình kiến trúc nguy nga hoành tráng. Ông cho một mũi lửa, không biết là của cái nhóm nào đốt sạch. Rồi thưa các vị là những cái bia tiến sĩ trong nhà Thái Miếu ở Văn Miếu Hà Nội cũng bị đập phá. Và có dính gì với những cái cơ chế của triều đình đó? Những người trí thức của đất nước đó là của quý của dân tộc, chứ không phải của một chế độ nào cả, của một thể chế nào cả. Người ta đậu tiến sĩ, vinh danh họ trong những cái bi ký được dựng trong nhà Thái Miếu. Thế mà quan Trung Nguyễn Huệ ra thì thưa các vị tan tác hết. Rồi một nhóm dân làng họ mới làm đơn xin với quan Trung Nguyễn Huệ dựng lại nhà Thái Miếu. Trong khi nhà Thái Miếu đó là nó gồm có mấy trăm tấm bia ghi những ông nghè đỗ tiến sĩ từ thời Lê. Thì các vị hình dung coi cái chuyện mà mình thù ghét chế độ cũ là một nè, mình bôi xóa hết những cái vết tích văn hóa là hai. Thưa các vị, dường như nó đã có mặt trong quá khứ, nhưng mà gần đây đâu. Các vị nhìn lại quá khứ Việt Nam thì thấy rồi xa hơn nữa thôi các vị cũng thế. Và không riêng gì cái vùng đất bé nhỏ là Việt Nam, thậm chí là cả một cái vùng châu Á chúng ta, một đất nước mênh mông đó là Trung Hoa cũng thế. Cuối thời nhà Trần, các vị hình dung là Trương Phụ qua xâm lăng Đại Việt, cái điều đầu tiên ông cần phải quỷ diệt đó là văn hóa của Đại Việt. Tất cả những thư tịch, bi ký, miếu mạo, đền chùa vân vân đều quỷ diệt cả. Tất cả những cuốn sách trân quý, sáng tác và họ đã sưu tập từ thời thì Lý, thời Trần trải dài qua 500-700 năm trở về Kim Lăng đốt sạch. Và ba lần có một cái sắc vụ của nhà vua tiêu hủy văn hóa Đại Việt như vậy, chứ không phải một lần đâu. Thế thì mình hình dung thấy cái đất nước của mình bé nhỏ mà thảm thương vô cùng. Và do vậy cho nên cái tính hủy hoại văn hóa nhìn hẹp thì nó trong tâm thức của từng người Việt chúng ta, ta không có tôn trọng văn hóa là mấy. Nhìn rộng là quốc gia của chúng ta không có một cái truyền thống giống như Nhật. Nhìn rộng hơn nữa, thưa các vị, không phải Đại Việt không mà cả Trung Quốc cũng thế. Mình nói có sách mắt có chứng. Các vị nhớ là 10 năm cách mạng văn hóa ở Trung Hoa đó, Hồng Vệ Binh đó, họ về cái vùng Khúc Phụ là cái nơi sinh trưởng của Khổng Tử, họ hạ bệ tượng Khổng Tử xuống, họ đặt và họ ghi những dòng chữ là không có tên nào mà ngu như Khổng Tử cả. Thì các vị hình dung coi, đất nước Đại Việt chúng ta chỉ là bậc học trò thôi chứ mấy. Thế thì nhìn rộng thì cả một vùng văn hóa của Á Châu chúng ta là như thế. Mai thay là chỉ có anh Nhật Bản đáng cho chúng ta nể trọng vô cùng. Và nói điều đó, nó trở lại sinh hoạt của chúng ta, thưa các vị. Kỳ thực là chừng như miền Nam Cali này, đạo tràng Sang Ga là nơi nổi tiếng á. Không phải mèo khen mèo dài đuôi làm chi. Các vị hình dung là sáng này tôi giảng pháp ở trên chùa Phật Tổ, trước khi niệm Phật tôi nhìn thử một vòng, thử coi đạo tràng được mấy ông đi học. Kiếm không ra, mấy ông ngồi khuất sau lưng, còn hai bên toàn là các bà không, mà bà cụ nào cụ nấy đã già hết. Cái mình cảm thấy sao nó thất vọng làm sao, não nề vô cùng. Tại vì dạy nhiều năm mà nhiều thầy chứ không phải một mình thầy Phước Tỉnh, thế mà đạo tràng làm ăn không có lên được. Cho nên điểm đó mình đối chiếu lại đây thì mình thấy đây ngon hơn nhiều. Cái đầu rất đông. Điểm thứ hai, thưa các vị, đành rằng chúng ta chưa phải hoàn thiện lắm. Và lâu nay tôi cũng có nghe than phiền, nhưng mà tôi cũng nghĩ chưa có cơ hội để nói. Đó là đôi khi chúng ta cũng không có một cái trật tự một cách nghiêm túc. Ví dụ như những ngày ngọc Phật, tôi không biết có hay không, nhưng mà tôi thỉnh thoảng thì tôi thấy cái sinh hoạt của chúng ta nó chưa có đủ đầm thấm ổn định và tu tập một cách nghiêm túc giống như những đạo tràng người ta đã từng thực tập. Ví dụ như sau giờ giải lao thì người Việt chúng ta có cái thói quen là câu nói tiếng cười cũng khá ồn ào, đó là một điều và dường như khó cấm. Điều thứ hai, đa phần thì tôi nói thì mít lòng nhau chút, nhưng mà đa phần các bà rất thích nghe pháp, cho nên mấy bà trang hết những cái quầy CD rồi các bà lượm bỏ túi. Có khi các ông đứng ngẩn ngơ, các ông thì lịch sự cho nên đứng đợi người ta lấy xong rồi mình mới lấy sắp hàng. Tới chuyện mình là hết sạch, không còn cái đĩa nào cả. Và chừng như chuyện này xảy ra rất là nhiều lần, thưa các vị. Cho nên mình nghĩ chúng ta nên học cái cách của người Nhật. Kỳ thực các em nó cung cấp CD không có thiếu. Nếu các vị lấy mỗi thứ một đĩa, các vị đi ngang qua và các vị đợi khi nào nó còn lại mình sẽ lấy thêm cho bằng hữu mình, thì tôi nghĩ chắc không nên nổi thiếu. Thế nhưng mà các vị nghĩ là thôi sẵn đấy, mình cứ lấy luôn đi rồi về nhà cho chị em luôn. Thành ra vô tình có những ông hiền hiền đứng sớ rớm hay sao thì lần nào cũng ôm cái túi không mà về không có được cái CD nào. Cho nên cái điều mong rằng trong tương lai chúng ta sẽ có những khóa tu nơi đây. Và khóa tu thì nhất định cái chuyện đầu tiên chúng ta phải làm đó là chúng ta dán cái băng keo lên miệng, trừ dạ ăn gỡ ra, bình thường không nói à. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là, thưa các vị, mình rất là trật tự, rất là nghiêm túc, cứ tuần tự mà thôi. Và thử bắt chước một chút, Trong khi đời sống chúng ta thì nó không thiếu cái chi cả, mà mình không làm được thì mai kia lỡ mà có động đất xảy ra thì cái tình trạng nó phức tạp vô cùng. Và người Mỹ họ cười, cái cộng đồng người Việt của chúng ta, mình chưa làm được cho cả cộng đồng người Việt ý thức được, thì tối thiểu mình cũng làm cho một nhóm sinh hoạt tu học của mình có ý thức về điều này. Và nghe đâu rằng cái tổ chức Ngọc Phật 10 ngày ở đây, thưa các vị, tiếng vang rất là tốt, họ khen ngợi vô cùng cái sinh hoạt tu học của chúng ta. Điều này không có gì là khó hiểu cả, là do vì cái sinh hoạt của chúng ta nó chỉ thuần chú trọng vào chuyện tu học nghe pháp thôi. Thứ hai nữa là cái nhiệt tình của các Phật tử những ngày đó rất là lớn. Họ mang thức ăn, mang những cái nhu yếu cần thiết để cúng dường đại chúng, và không có cái chuyện bán buôn gì xảy ra trong đây, cho nên nó rất là đẹp đẽ trong 10 ngày Ngọc Phật. Và từ cái đà này, thưa các vị, là chúng ta có quyền làm cho nó đẹp hơn trong tương lai, những khóa tu sắp tới. Tôi cũng không nghĩ rằng những khóa tu vào tháng 6 thì nó đông người, nhưng mà tôi xin hứa với lòng rằng dù có 5 người, 10 người thì chúng ta vẫn tổ chức một khóa tu rất là nghiêm túc, khóa thiền tập. Dĩ nhiên là mình thay đổi cái sinh hoạt để cho các vị có lại Phật, nhưng mà cái trọng tâm chính là chúng ta dành thì giờ để thiền tập thôi. Cho nên mong rằng các vị củng cố cái sinh hoạt để cho nó, thứ nhất là ổn định, thứ hai nó bớt đi những cái điều không cần thiết phải nói. Điều thứ ba nữa là chúng ta nên tuần tự và thứ lớp, hãy thể hiện cái nét sinh hoạt tu tập trong một cái đạo tràng. Dù sao thì mình cũng đã lỡ mang tiếng tốt rồi, thôi làm tốt luôn đi. Đó là điều thứ nhất, nhân cái chuyện ở đất Nhật chia sẻ với nhau một điều. Điều thứ hai, thưa các vị, là kỳ thực là trong thiên nhiên này mọi việc nó xảy ra nó đều có những cái điềm triệu báo trước cho con người cả. Những cái hiện tượng lớn như núi lửa, như động đất, như chiến tranh, nó đều có những hiện tượng. Cái hiện tượng đó nó do tâm thức của con người tác động, nó do cái hiện tượng thiên nhiên báo động. Ví dụ như tôi có nghe là trước cái chuyện động đất và sóng thần ở Nhật xảy ra, thì có những đàn cá mòi nó trôi, nó tấp vào biển, vùng biển Long Bích ra. Tức là nó đã có cái hiện tượng chấn động, địa chấn đã xảy ra rồi, cho nên những loài cá nó không có chịu đựng được, nó chết, cái tôi dạt vô mà ta không biết. Nếu các vị có nhìn lại những cái cuồng phim mà người ta quay trận động đất năm 78, 79 gì ở Đường Sơn, Trung Quốc, các vị thấy là cái buổi chiều đó nó nóng kinh khủng, mà chuồng chuồng nó bay thật thấp thế này, cái hiện tượng rất là lạ. Chuồn chuồn, châu chấu, tất cả những cái loại động vật nhỏ bay trên trời được, nó hè nhỏ nó bay hết ra khỏi cái vùng động đất của Đường Sơn. Cái thứ hai nữa, chiều đó là tất cả ngựa, trâu, bò, heo, gà vân vân trong chuồng nó đều vứt dây hết, nó đập cánh, nó phá chuồng, nó bay ra ngoài hết. Và sau cái trận động đất của Đường Sơn, dường như người ta chết tới 70-80 ngàn, chứ không phải ít đâu các vị. Sau trận động đất người ta thống kê lại, chừng như những cái loài động vật gà, chó, heo, mèo vân vân chết rất ít, thậm chí có khi không chết, chỉ có con người là chết gần đó thôi. Tại vì cái trận địa chấn á, nó xảy ra vào lúc 1 giờ đêm, cho nên cái sĩ số tử vong cao lắm rồi, người chết kinh khiếp cả một vùng, người ta không thể chôn được, người ta phải moi những cái hầm rất lớn mà đuổi xác chết xuống thôi. Rồi cái trận động đất gần đây, tsunami ở bờ biển Indo, thưa các vị, là tính ra loài động vật nó chết rất ít, chỉ có loài người thì chết cả 60-70 nghìn người vậy đó. Và bờ biển Thái Lan một hôm voi được những người làm công tác du lịch, họ bắt nó để cho những người khách cởi đi chơi thôi, và họ cỡ một vòng họ trở về lại gần bãi biển, đứng lại. Và khi nó dừng lại thì nó không chịu dừng lại, nó bắt đầu nó co giò, nó chạy thẳng một mạch lên núi. Và mọi người không biết vì lý do gì cho nên ùng ùng chạy lên đó. Cuối cùng một số người được cứu thoát, sống nó không có vô, nó cuộn có vùng bờ biển của Thái Lan. Và thậm chí là những loài đáng lẽ nó chết như là rắn vân vân, thưa các vị, mà sống nó không cuốn đó, nó cũng biết cách, nó tìm mọi cách để nó tồn tại. Chỉ có con người, cái cảm thụ của con người về những cái diễn biến của đất trời dường như nó hơi tâm tối, do vì mình bị vô minh dày quá. Nói vô minh thì nó xa, nhưng mà do vì tâm thức mình nó loạn lên, nó luôn ưu tư vì những cái chuyện chi á, chuyện tiền, chuyện gạo, cho nên là những cái cảm nghiệm của mình về đời sống chung quanh nó không có rõ ràng, nó không có bén nhạy như những loài động vật. Tất cả những cái hoạn quả đau thương trên hành tinh này, những cái thiên tai lục lội trên hành tinh này, nó đều có cái hiện tượng xảy ra, chứ không hề không có cái gì mà không xảy ra cả. Ông bà ta ngày xưa, thưa các vị, họ tin nhạy mình nhiều, dân đi biển thôi, họ nào hề nghe đài khí tượng báo tin chi đâu. Sáng là nhìn phương đông, nhìn mây thôi, họ biết là ngày nay nên đi hay là không nên đi. Họ biết là bão mấy ngày hôm sau thì tới, bão nhỏ hay lớn, nhìn mây, nhìn ánh mặt trời buổi sáng thôi, họ có thể đoán được vùng biển nào là yên, vùng biển nào không yên. Nhìn nước, họ biết là cá vùng này có hay không có, có phải vậy không? Họ đâu có cần những cái máy đo, máy dò, máy địa chấn gì đâu, thưa các vị. Thế thì người xưa cách ta chỉ 5 thế hệ thôi, họ đã có một sự tin dạy hơn rất là nhiều. Thế thì rõ ràng chỉ có con người, do vì tâm thức mình nó luôn xao động và bất an, cho nên mình không có cảm nghiệm được những cái diễn biến của thiên nhiên đó, có cái điềm triệu nó báo cho mình. Đó là nói chuyện xa. Nói chuyện gần thôi nữa, ngay đây này các vị, thưa đại chúng, là không hề có một con người nào tật bệnh hay là mọi cái bất tường đời sống xảy ra mà không có những cái điềm triệu xảy ra để báo trước cho các vị cả. Tại mình không đủ nhạy thôi. Ngày xưa mình nghe nói là quỷ cốc tiên sư từ cái núi á, ông nghe tiêu ông đặng, ông bấm tay, ông biết là Tôn Tẳng đang thọ nạn. Nhưng mà thưa các vị, không phải cần quỷ cốc tiên sinh gì cả, các vị cũng có khả năng nghe lại thân tâm của các vị, những cái diễn biến nó tác động vào tự thân các vị, thì các vị biết được cái gì sẽ xảy ra, nó không phải là khó. Tôi ví dụ cái giản dị nhất, có khi nào các vị ngã cái đùng, các vị bị cảm mạo thương hàng đó, nó phải có cái hiện tượng, một là khô cổ, hai là mũi ta nghẹt, ba là người ta hơi sốt, bốn là nhức người, có phải vậy không? Bệnh cảm là bệnh sòn sỉnh nhất, mà không hề có lần nào nó xảy ra với ta mà nó không có cái hiện tượng, tức là không có điềm triệu ngay nơi thân các vị để báo động cho các vị biết là sắp bệnh cả. Thế thì cái hiện tượng lớn hơn như là người thân ta mất, luôn là có hiện tượng thôi à. Hoặc là cái hình hài này nó tới chu kỳ rã rời, nó muốn chấm dứt tuổi thọ, nó đều có hiện tượng trước tới 4 năm chứ không phải là ít đâu, thưa các vị. Có điều mình không có tin nhạy để nhận ra điều này. Và người nào có khả năng tin nhạy được thì thưa các vị, người đó sẽ có khả năng làm được cái việc hướng ra bên ngoài, thì cảm nghiệm được cái đẹp của đất trời, có thể làm thơ, làm thi, rồi có thể cảm nghiệm được cái sự đổi thay của hoàn cảnh xã hội. Người xưa họ bóng dịch, tức là họ bói quẻ dịch, họ biết là đất nước giàu thịnh yên vui, nhưng mà kỳ thực cái đó chẳng qua, đó là do vì họ có cái kinh nghiệm lắng nghe đời sống, quán chiếu đời sống, nhìn đời sống, họ nhận ra thế thôi. Họ học với đời sống, học với hiện tượng thiên nhiên mà nhận ra, chứ không nghĩa là có cái cuốn sách nào mà nó hay cả. Thậm chí là cái môn địa lý cũng thế, thưa các vị. Và tất cả những cái bộ môn như là coi cửa, coi nhà, coi hướng, coi tuổi vân vân, cũng ngần có việc thôi, đón trên tâm lý của con người, chứ không có chi lạ cả. Nó là một bộ môn rất là khoa học. Thế nhưng mà người ta làm được điều đó hay không là do người ta có đủ bén nhạy hay không. Cái đầu của người ta, cái cảm thức của người ta đủ nhạy thì làm được điều này, chứ không khó khăn gì cả. Ví dụ Một người họ có một cái trình độ tâm lý bén nhạy thì họ nhìn các vị, họ biết các vị đang buồn hay đang vui liền, phải không? Bậc làm cha làm mẹ nào cũng nhìn ra đứa con mình nó đang cái gì diễn biến trong tâm nó cả. Thấy nó nói cười toe toét là biết nó chiều nay mới vừa gặp bạn gái xong đó, cho nên dễ vui gặp hết, chứ đâu khó khăn chi. Thế thì thưa các vị, cái sự bén nhạy của đời sống con người ngày xưa người ta dễ dàng có vô cùng. Chỉ có chúng ta càng ngày chúng ta càng chìm sâu trong cái nỗi ưu tư, lo âu, phiền muộn, tâm thức chúng ta nó ràng buộc đủ điều, cho nên chúng ta không có được cái sự tinh nhạy để cảm nghiệm được hiện tượng đất trời, không có cái sự tinh nhạy để nhìn lại tự thân, cảm nghiệm về đời sống tự thân. Thế cho nên trong cái phần thứ hai này, mình muốn dẫn các vị đi vô một cái phần rất là quan trọng, đó là các vị thử làm một việc mà Đức Thế Tôn ngày xưa dạy các tỳ kheo là an trú để thân hành, để tu tập. Các vị làm được điều này thì cái điều cản nhất là chúng ta có một sự tinh nhạy vô cùng đối với tự thân ta. Và khi đối với tự thân mình đã có sự tinh nhạy thì mình sẽ có một cái sự tinh nhạy với thiên nhiên đất trời, với những hiện tượng của xã hội xảy ra. Và tự nhiên người tu có được cái năng lực an bình tĩnh lặng của tâm thì họ có một cái nhận diện phán quyết về cuộc đời nó rất là sắc bén, chứ không có gì lạ. Thưa các vị, đó là cái điều muốn chia sẻ đến các vị. Trước khi đi vô phần đó, mình kể cho các vị nghe một câu chuyện trong Trung A Hàm để dẫn đầu vô cái phần này mình muốn nói. Trong Trung A Hàm có một bài kinh gọi là bài kinh Sư Tử Hống. Sư Tử Hống là chi? Là tiếng rống của sư tử. Thưa đại chúng là mình cũng không có nhiều thời giờ để đọc câu kinh, mình cứ đọc cái kiểu như bói bài vậy thôi, cứ dở ra gặp kinh nào thì đọc kinh ấy. Rồi hôm nào xiên xiên á thì mình dở cái mục lục ra, mình lựa dài xuống coi cái mục lục nào mà nó gợi sự thích thú mình, cái mình lựa cái bài đó thôi. Và Trung A Hàm thì nó ba cuốn nó dày như thế này, dày hơn cái cuốn từ điển rất là nhiều. Đọc của đó thì cũng mất cả chừng 2 tuần lễ chưa chắc đã hết bộ Trung A Hàm. Và cái điều đáng chán nữa là nó cứ trùng ngôn lập ngữ, nó tới nó lui, cho nên người ta đọc vô mà hết một bài kinh đó là đã giỏi lắm rồi. Nhưng mà thưa các vị, mình không phải là người siêng và cũng không phải loại thông minh. Thế nhưng mà vì lý do là phải khảo sát trong kinh văn để có thể dạy cho một số quý thầy cô ở bên Trung Mỹ á, hôm đó mình đi dạy bên kia rồi mình mới lật mình đọc, mà sao mai quá gặp cái bài kinh này cũng khá hay, cho nên hôm nay mình nhớ là mình chia sẻ với các vị thôi. Cái chủ đề bài kinh là Sư Tử Hống, nó khá là gợi hứng thú cho mình để mình đọc. Tiếng rống của loài sư tử. Và đầu kinh á thì sự việc nó xảy ra như thế này: Ngài Xá Lợi Phất sau mùa an cư, Ngài bạch với Thế Tôn: con muốn vô nhân gian để an trú. Cái từ này thưa các vị nó rất là thường xảy ra trong quá khứ. Tại vì ngày xưa già lam tự biện không có nhiều như bây giờ đâu. 1 năm 3 tháng an cư, các thầy vân tập về bên cạnh Đức Thế Tôn để tu học, để trao đổi kinh nghiệm là 1, giũa mài cho năng lực tự giác bén lại là 2, và nghe những lời dạy đầy tự giác của Đức Thế Tôn để củng cố cho năng lực tu của mình là 3. Thế rồi 3 tháng an cư xong, các ông có quyền thảnh thơi thông dong đi vào thôn trang để giáo hóa, để làm đạo. Và mỗi một vị dẫn một nhóm tăng đoàn đi thôi. Có vị không thích như thế thì có thể lựa cái mảng rừng nào đó rồi vô đó để tọa thiền, ngày nào cũng ôm bát đi xin về ngồi dưới gốc cây tu thôi. Thì Ngài Thái Lợi Phất cái bạch Thế Tôn: sau mùa an cư này con muốn được đi vào nhân gian cư trú. Thế Tôn nói: ta rất là hoan hỷ, ông hãy lựa chỗ nào thích hợp nhất để tu tập và làm đạo thì ông cứ đi thôi. Thế rồi Ngài Thái Lợi Phất ôm bát đi. Và thưa các vị, đi chưa được bao xa thì có một thầy tỳ kheo lên mắt với Thế Tôn, đó là Ngài Thái Lợi Phất: Ngài quỷ nhục con, Ngài làm xúc não con, Ngài gây nậu kết cho con. Bây giờ Ngài sợ quá, Ngài trốn, Ngài đi đó thôi, bạch Thế Tôn. Phật nói: ồ, ta chưa hề xử người mà thiếu vắng cái người bị cáo đâu. Thôi giờ mời Xá Lợi Phất về đây cho có ba mặt một lời hỏi cho ra lẽ. Sai thầy Tỳ Kheo tới mời Xá Lợi Phất về. Xá Lợi Phất nghe Thế Tôn gọi thì phải quẩy bát đi về. Bạch Thế Tôn, ngài gọi con có chuyện chi ngài dạy? Thế Tôn nói đây, một thầy Tỳ Kheo này cáo ông này. Thầy nói là ông là người do tâm ông đầy sự ganh tị, ô uế, cho nên ông du khống thầy Tỳ Kheo này, mạ lị thầy Tỳ Kheo này, làm cho thầy này quẫn ức, xúc não, buồn phiền, và ông sợ quá cho nên bỏ đi, có bao nhiêu không? Thì Xá Lợi Phất thưa, nhưng mà thưa các vị, trước cái cuộc đối đáp nó xảy ra thì ta hình dung là ngài Ana, ngài cầm cái đinh như này, ngài đi tới khắp các tăng xá, ngài báo cho các thầy Tỳ Kheo hay là chiều nay đúng 2 giờ các ông vân tập chỗ thiền đường lớn nơi Đức Thế Tôn và thầy Xá Lợi Phất và thầy Tỳ Kheo kia để nghe ngài Xá Lợi Phất rống tiếng rống của loài sư tử. Tại vì ai cũng biết là đại đệ tử Như Lai Xá Lợi Phất là một vị trí tuệ tuyệt vời, không hề có những cái điều gì sai phạm và xúc não chư tăng, mà bây giờ bị du khống, cho nên hãy mời tất cả chư vị cao tập trung lại để nghe ngài Xá Lợi Phất giải trình về những điều bị du khống đó. Thế rồi trước mặt ba bên bốn phía như vậy, Thế Tôn hỏi ông có làm như vậy không, ông hãy nói cho trước mặt đại tăng nghe. Ngài Xá Lợi Phất nhập bạch Đức Thế Tôn, con từ ngày sinh vào dòng giải chánh pháp của Đức Thế Tôn, tính đến hôm nay 40 năm đi ngang qua, con nhớ là con chưa từng khởi lòng ganh tị đối với bất cứ một thầy Tỳ Kheo nào, con chưa hề khởi một cái tâm không bao dung, con chưa hề khởi một cái tâm không rộng rãi, con cũng chưa hề, con luôn khởi lòng cung kính đối với các thầy Tỳ Kheo, con luôn khởi lòng kính phục, tuân phục và học hỏi với các thầy, dù những người đó là những người trẻ hơn con. Bạch Thế Tôn, ví như có một con trâu bị người ta cưa hết hai cái sừng này, thả nó đi khắp xóm. Bạch Thế Tôn, là con trâu này nó sẽ rất là hiền, nó rất là thật thà, rất là khiêm tốn, nó không hề dám trêu chọc bất cứ con trâu nào cả. Tại vì bị cưa sừng là chọc người ta phải chém chết sao, cho nên gặp ai thì nó cũng hết mực thấp mình, khiêm cung, dễ thương vô cùng, và nó lầm lũi nó đi, nó chưa hề dám chọc ghẹo và đụng chạm với cái ai. Do vì từ ngày con sinh vào trong chánh pháp của Đức Như Lai thì con chỉ thuần một việc, đó là niệm thân hành niệm. Nếu người không niệm thân hành thì còn có khả năng khởi tâm ganh tị, người không niệm thân hành thì còn có khả năng khởi lòng phiền giận ghét thương. Nhưng mà với riêng con, từ ngày sống trong chánh pháp của Phật, từ ngày ứng dụng thân hành niệm tới bây giờ, thì bạch Thế Tôn, tâm con như đất, tâm con như nước, tâm con như lửa, tâm con như gió. Mà ngài dùng cái thí dụ thế này: đất nó có thể chứa hết tất cả những thứ ô uế, người ta dẫm đạp phỉ nhổ, ném vào nó những thứ dơ, nó đều dung chứa cả. Rồi nó có khả năng nó chuyển hóa là một, nó có khả năng nó bao dung là hai. Cái điều thứ tư là nó có khả năng tẩy sạch tất cả những ô uế. Điều đó con đã thực tập được trong trái tim con. Con như gió, tất cả những xú uế, hôi hám, đáng chán, đáng gờm, đáng ghét, gió đều không tự năng, gió đều đi ngang qua hết. Bạch Đức Thế Tôn, mùi thơm gió cũng dửng dưng, mùi hôi gió cũng dửng dưng, gió làm trong sạch tất cả tâm con cũng như thế. Là cái ví dụ cuối cùng ông nói là con ví như con có một vị Thủ Đà La, tức là cái hàng rất là bần tiện của xã hội Ấn Độ, mà bị người ta bắt về cái tội ăn cắp, cho nên bị chặt cả hai tay rồi. Thì cái anh chàng bị chặt tay đó, nó xấu hổ vô cùng, nó khiêm tốn vô cùng, nó nhút nhát vô cùng, nó kính trọng mọi người vô cùng. Con cũng như thế, Bạch Thế Tôn, làm sao con có thể xúc não người bạn đồng tu của con? Làm sao con dám làm những điều gì để cho bạn đồng tu của con buồn phiền được, Bạch Thế Tôn? Và sau khi nghe ngài Xá Lợi Phất trình bày những điều vậy, thuật lại những điều trái tim của ông đã nghĩ, đã tu vậy, Thế Tôn hỏi chứ: thầy Tỳ Kheo, thầy có điều gì để nói lại trưởng lão Xá Lợi Phất không? Ông thầy kia nói: Dạ bạch Đức Thế Tôn, không, tại vì con thấy ông giỏi quá, con ghét con nói vậy thôi, chứ kỳ thực ông không có hề làm gì con cả. Và sau đó thì Thế Tôn nói, ông xúc phạm vị thánh đệ tử, đầu vỡ lòng bảy phần ông có biết không, hãy sám hối. Thế rồi thầy đi theo kia cung kính lãnh lễ sám hối trước Thế Tôn. Thế Tôn biểu sám hối Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất nói, tôi rất là hoan hỷ cho ông sám hối, xin tất cả tội chướng ông nói gây đều được xóa sạch. Thưa các vị, đó là một chút ở trong kinh Sư Tử Hống. Rồi mình kể ra đây để cho các vị thấy là cái thành đạt được từ cái mức độ có thiện hạnh đủ đầy trong cuộc sống đời thường, có được an lạc và hạnh phúc trong nhân gian, có được cái nền tảng để đi vào thánh quả, để chứng từng tầng của thánh quả, đều do một pháp thôi thưa các vị, đó là niệm thân hành thôi. Và sáng này thì tôi đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có một bài kinh về niệm thân hành như thế này. Cho nên mình muốn chia sẻ với các vị về cái pháp tu rất là căn bản là niệm thân hành thôi. Bây giờ phải biết bài chữ cống hiến cho các vị, không thôi các vị quên. Cái phần này rất là quan trọng thưa các vị. Tôi nghĩ là nếu các vị đã từng nghe thiền tứ niệm xứ thì các vị biết cái phần này. Thế nhưng mà các vị có thể nghe nhưng mà chưa có trực tiếp. Hôm nay thì chúng ta trực tiếp tiếp xúc với cái phần niệm thân hành. Cái điều thứ nhất mình muốn chia sẻ đó là thế này, có ba phần đây. Thứ nhất mình chia sẻ đó là sự tương quan của niệm, của nhìn và nhận biết. Mình muốn nói cái gì trong những điều này thưa các vị? Cái chữ niệm á, nó cũng có nghĩa là nhìn nha, nó cũng có nghĩa là nhận biết. Ví dụ như mình niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, gọi là niệm Phật thì cũng đúng. Nhưng mà nếu dùng một cái từ chính xác là ta đang tụng danh hiệu Phật chứ không phải niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Và tụng kinh cũng thế thưa các vị, không phải là niệm kinh. Niệm có nghĩa là đem cái nhận biết của mình soi sáng từng lời A Di Đà Phật đang chảy ra từ trong miệng mình hoặc chảy ra trong tâm thức mình, gọi đó là niệm Phật. Tức là cái phần tụng trong miệng hoặc tụng bằng ý thức, nó là dòng chảy của ngôn ngữ đang diễn hành. Nhưng niệm có nghĩa là các vị dùng cánh sáng nhận biết soi sáng đó, gọi là niệm. Nó khác nhau, tụng là khác, niệm là khác. Và thông thường chúng ta cứ hiểu lầm, chúng ta tưởng niệm Phật là niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tu pháp môn niệm Phật là cứ niệm ra rã cả ngày cả đêm. Thưa, chưa đúng. Đúng nguyên tắc nghĩa là soi sáng nó, nhận biết nó, nhìn thấy cái dòng chảy ý thức đang chảy, gọi đó là niệm. Đem cái sự nhận biết an trú ngay bây giờ và ở đây để soi sáng từng cái động thái của thân, gọi đó là niệm thân hành. Thế thì dùng cái chữ niệm cũng nghĩa là nhận biết thân hành, thấy thân hành, phải không? Con mắt này thì các vị thấy bên ngoài, nhưng mà cái thấy này nó là cái thấy từ bên trong của con mắt, nhắm mắt mà các vị thấy. Thế thì cái thấy đó, nó là cái biểu hiện của sự nhận biết toàn thân thôi, chứ không phải là không thấy. Đó là cái ý đầu các vị liên hệ là niệm, nhìn hay nhận biết, nó có một cái nghĩa như nhau. Cái nghĩa như nhau, nhìn bên trong và nhận biết có nghĩa là cái cảm nghiệm của mình bên trong. Đôi khi thưa các vị, chúng ta hiểu lầm về cái sự nhận biết. Ví dụ như các vị nhìn, các vị phân tích thì cái đó không phải nhận biết ạ. Các vị nhìn, các vị lý giải, các vị phân tích, các vị nói thầm thì, các vị chia sẻ, các vị phê bình, các vị phủ bác, vân vân, mọi cái lý luận của các vị về cái đối tượng trước mắt của các vị, gọi đó là ta giảng trạch, ta phê bình, ta lý sự về nó thôi, chứ ta chưa phải là lắng hết tâm để nhận biết sự có mặt của nó. Thì cái sự nhận biết này nó mới đúng là nhận biết của niệm, nhận biết của nhìn. nhìn tức là quán chiếu hay là phản chiếu lại nhìn vào bên trong. Và cái điều này, thưa các vị, người xưa chưa phải là người tu, họ đã dùng cái ngôn ngữ này nó thay nhau rồi. Ví dụ như nghe thơm không vậy? Thơm làm sao nghe? Thế nhưng mà ta thường dùng cái từ này, thấy ngon không? Ngon thì phải nếm hay là không nếm cho làm sao? Thấy mà biết ngon, thế nhưng mà ta thấy ta biết ngon chứ, phải không? Nghe biết thơm không? Biết chứ, thành ra mũi thì ngửi đó, nhưng mà người ta dùng cái tiếng nghe có thơm không? Thì chúng ta nói thơm. Chứng tỏ là ta đã thay phiên nhau, mắt tai mũi lưỡi thay nhau để nó hành xử đối với sắc thinh hương vị bên ngoài. Thấy nghe nhận biết bên ngoài, thưa các vị, nó có một cái nguồn thôi, nó là cái nguồn từ bên trong thôi. Cho nên khi người ta nói nghe thơm không, có nghĩa là gì? Có nghĩa là hỏi ngay cái chính tâm thức của anh nhận biết nó bằng khứu giác của anh có thơm hay không, chứ không phải là nghe như cái thông thường đi vào tai. Và cái điều này dường như chúng ta sử dụng tha nhau mà ai cũng hiểu cả. Nó nghe thơm không, không hề có người nào phản bác nó nghe làm sao biết thơm. Người ta vẫn gật đầu nó thơm. Thấy ngon không? Thì gật đầu nó. Rõ ràng là chúng ta đã hiểu cái điều hỗ tương tác dụng của sáu căn của chúng ta, nó thay nhau để nó nhận biết tất cả những cái cảm quan của chúng ta về đối tượng, nó luôn được thức giác bên trong chỉ đạo. Thế cho nên cái ý đầu của sự tương quan của niệm nhìn và nhận biết nó là như vậy. Thế nhưng từng phần nhỏ đi vô là thế này. Cái sự tương tác của sáu căn và sáu trần và sáu thức luôn đó. Đây là những cái bài học rất là căn bản mà chúng ta nên cẩn trọng. Sắc màu nó có khả năng nuôi dưỡng mắt, và nó nuôi dưỡng nhãn thức. Tức là những cái ký ức của các vị về mọi thứ màu sắc á, nó phải có mặt hai phần, đó là sắc màu bên ngoài và nhãn căn bên trong. Hai cái này nó có mặt để cho nhãn thức bên trong, tức là cái nhận biết của mắt, nó phân định đây là màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu vàng. Cho nên nó cùng có mặt để nó nuôi dưỡng. Nếu các vị có con mắt mà các vị không sử dụng thì thưa các vị, sẽ có một lúc ta nhìn mà không thấy. Và mình đã từng kể cho các vị nghe câu chuyện một cô gái đó. Mắt thì nó còn nguyên như thế, bác sĩ khám thì không có bệnh chi, nhưng mà ảnh đuôi thiệt. Là do vì ảnh thương anh chàng kia, mà bố anh nói là tao nhất định không gả mi cho anh chàng đó. Thế rồi chỉ thề với bố là con hứa với bố rằng nếu không cho con cưới anh kia thì con thề cả đời cũng không nhìn ai hết. Và cái lời thề nó ứng nghiệm thiệt, là do vì tâm thức của chị mạnh quá, chị hứa với lòng như thế. Rồi cái nhãn thức của chị bên trong nó đóng lại, chứ không có chi lạ. Mắt thì bác sĩ khám đố có ra cái bệnh chi, mà rõ ràng là chị ở trong nhà thì chị cứ đi đụng đầu vô cột, vô vách vậy thôi. Thế rồi chạy chữa không biết phải cách nào, đưa tới một vị thầy. Vị thầy nói ta có cách chữa duy nhất, với một điều kiện là phải cho phép nó cưới anh kia làm chồng thì ta mới chữa được. Và bố mẹ hết thuốc rồi. Tại vì thương con quá, và môn đang hộ đối cái gì bây giờ, cho nên đành phải chấp nhận là thôi, mi chịu cái anh chàng đó thì tao cũng cho hết cưới luôn. Và vị thầy nói thế thì được, đem nó tới đây. Ông lấy một cái tấm khăn, ông để cho miếng thuốc dán gì đó thì chúng ta không biết, ông bịt vô mắt, ông nói nè, 7 ngày sau á ta mở ra thì con hé từ từ con sẽ thấy đường thôi, mà con nên nhớ rằng ta đã thỏa thuận với bố con rồi, 7 ngày sau con mở mắt là con sẽ gặp người chồng của con. Và bố con đã hứa cưới anh đó về cho con hẳn hoi rồi. Ngày đó đúng giờ con mở mắt ra thì người thương của con sẽ đứng trước mặt con, và con cứ yên tâm tĩnh dưỡng. Và thưa các vị, cái cách chữa này rất tuyệt vời. Tại vì không cần chữa gì cả, chỉ nói bao nhiêu đó và bịt con mắt chỉ lại là chỉ nôn nóng vô cùng, thức căn nó mở ra liền thôi, chứ không có gì khó cả. Ngay lúc đó mở ra thì có thể chưa thấy, tại vì chưa quen. Nhưng mà cái sự nôn nóng của tâm thức là mong muốn gặp mặt người mình thương, cho nên cái mong cái đợi đó nó làm cho thức giác mạnh hơn bất cứ một cái căn nào ở trong tự thân hết. Tới chừng 7 ngày sau mở mắt chỉ ra, chỉ chớp chớp vài ba cái thì chỉ thấy bừng sáng hết, không có cái món gì trước con mắt chỉ mà chỉ không thấy. Thế thì thưa các vị, cái chuyện mình kể để chứng minh thế này. Sáu căn và sáu tầng nó có khả năng tiếp xúc, thế nhưng mà cái nuôi lớn của nó là thức giác bên trong, thưa các vị. Nếu thức của ta mà ta đóng lại vì một cái chuyện giận tức hay chi đó, ta không buồn nhìn ai nữa, thì con mắt của ta nó sẽ lập tức đóng cái phần thức giác lại. Rất là rõ ràng thôi. Đó là cái điều thứ nhất lý giải. Điều thứ hai, có những trường hợp bẩm sinh người ta không nhìn thấy. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tâm thức của người ta không phải vì lý do con mắt này đóng mà cái khả năng cảm nhận của họ nó bị cùng lục đi hay nó khuyết phạm đi. Sáu căn mở ra thì cái năng lượng sáng của nó đồng đều, thế nhưng mà đóng bớt lại một căn, thế thì có khả năng là cái cảm thức, cái nhãn thức này nó sẽ có mặt ở trong cái phần xúc giác, hoặc là trong phần khứu giác, hoặc là trong phần thính giác. Ta biết có những ông mù, hồi 30 năm trước ông gặp cái con người kia, ông nghe nói vài câu, ông biết được tên thôi. Thế rồi 30 năm sau nổi trôi bồng bềnh đâu đó, tới chừng 30 năm gặp lại thì ông nói đúng tên liền chứ ông sai chạy, dù rằng 30 năm đi ngang qua chưa hề nghe lại. Thế thì nhĩ căn của họ nó nhạy vô cùng, thưa các vị, do đóng bớt một căn cho nên căn này nó nhạy. Cũng có những trường hợp có những anh mù, nhưng mà thưa các vị, cái bàn tay của ảnh rất là kỳ lạ. Các vị hình dung là tiền đô la Mỹ thì đồng nào như đồng ấy, cái khổ nó bằng nhau, cái độ dày nó như nhau. Ảnh thấy thì ảnh còn phân biệt được này 5 đồng, này 1 đồng, này 20 đồng, này 100 đồng, này 50 đồng. Nhưng mà thưa các vị, không cần, tiền mới tân thôi, từ trong công văn mới đưa ra, các vị đưa từng tờ một, ảnh rờ là ảnh biết ngay, này 1 đồng, này 5 đồng. Thế thì rõ ràng là cái xúc giác của họ nó nhạy vô cùng, do vì họ đóng một căn. Cho nên cái tính tương tác hữu dụng của sáu căn, sáu trần, sáu thức này, thưa các vị, nó thay cho nhau. Lỗ tai có thể thay cho mắt, xúc giác có thể thay cho mắt, mũi cũng có thể thay cho mắt được. Nghĩa là nó thay phiên nhau để nó sử dụng. Đó là ý thứ nhất, để các vị thấy là cửa thì sáu căn đưa ra bên ngoài, nhưng cái nguồn của nó là từ cái thức tâm của các vị bên trong. Cho nên thức tâm của các vị quan trọng, và chính nó làm chủ cho cái niệm, cái nhìn và cái nhận biết này. Đó là ý thứ nhất, chúng ta nói về sự tương tác của nó. Ý thứ hai, cái sự nuôi dưỡng và làm dày thêm. Thế nào là nuôi dưỡng và thế nào là làm dày thêm? Rõ ràng là nếu mà các vị không nhìn, nếu những người bị bẩm sinh là họ mù, hoặc là họ khiếm khuyết về một căn, 10 năm, 20 năm, hỏi họ về màu đỏ, màu xanh, màu vàng, tức là những cái đối tượng của mắt, họ không hình dung được. Thế thì phải nuôi nó từng ngày. Ví dụ như các vị nhìn bông hoa này thấy màu xanh thì các vị chấm mắt, các vị còn hình dung được, còn tưởng tượng ra được. Khi người ta nói bông hoa nó màu xanh, các vị còn hình dung được. Thế nhưng mà do nhãn căn các vị đóng rất là lâu, các vị không có tiếp nhận được cái màu xanh. Thế thì người ta nói màu xanh, các vị không hình dung màu xanh là cái chi cả. Lỗ tai ta cũng thế. Nếu từ bé mình chưa từng nghe tiếng chim hót, chưa nghe tiếng quạ mi hót, chưa nghe tiếng sú reo, thế thì người ta nói tiếng sú reo, mình không hình dung sú reo ra làm sao cả. Thế thì điều thứ nhất là cái tính nuôi dưỡng từ bên ngoài của sáu trần bên ngoài, nó nuôi dưỡng sáu căn bên trong. Cái thứ hai, làm dày thêm nghĩa là gì? Dày thêm nghĩa là gì? Thưa các vị, cái khả năng tinh nhạy của ta nó tùy theo cái độ nuôi dưỡng và những cái hạt giống mà các vị đã gieo từ nhãn nhĩ tỷ thị thân ý vào bên trong. Thế nào là sự nuôi dưỡng nó làm dày thêm? Ví dụ như chúng ta là những người sinh hoạt trong cuộc sống đời thường nó rất là đơn thuần, mình chỉ nhìn bông hoa, nhận biết được màu xanh của nó, dáng vẻ của nó, ngửi được mùi hương của nó, ngàn nó chấm hết. Thế nhưng mà nhà thơ thì họ khác với ta. Nhà thơ thì sao? Họ đã nuôi dưỡng nó bằng văn thơ lâu đời, Cho nên họ nhìn bông hoa, họ nói bông hoa này biết cười biết khóc, còn chúng ta thì nào hề thấy nó biết cười biết khóc chi đâu. Nhìn mưa thì thấy là mưa, hoặc là nó rơi ít hoặc là nó rơi nhiều, nói đó là mưa rào hay là mưa phùn thế thôi. Nhiều lắm là mình có những cái định danh để phân biệt các thể loại mưa thôi, chứ không hề phổ vào những cái cơn mưa đó, những cái buồn, cái vui, cái giận, cái ghét gì trong đó cả. Thế thì cái cảm quan của ta nó dày lên, nó tô màu thêm cho mọi thứ, đối tượng mà chúng ta tiếp xúc. Cái điều này thưa các vị, đọc một vài bài thơ thì các vị thấy rõ ràng là âm sắc của họ, cái cách cảm xúc của họ nó rất là thiệt trong trái tim của họ, cho nên nó đánh động vào tâm thức của ta rất là dễ. Các vị mà đọc vài bài thơ của Quang Dũng thôi thì thấy từng lời nó cũng đủ gây cái não nuột buồn lòng của mình đó chứ, có phải vậy không? Ví dụ để mình kiếm cái câu mình đọc thử đây. Mình đâu có thuộc nhiều. Ví dụ như bài Đôi Bờ đi, nó cũng có mưa mưa đó. Thương nhớ thương nhớ ai, sông xa từng lớp lớp mưa dài, mắt kia em có sầu cổ hoành, khi chớm heo về một sớm mai. Thưa các vị, trời nó lạnh thì nó cứ lạnh chứ mình có thấy heo hắt buồn hay là cô quạnh gì đâu. Lạnh thì mặc áo lạnh vô rồi đi ra ngoài đường thôi. Thế nhưng với nhà thơ thì nó khác. Đất trời lạnh không bằng lòng họ xe lạnh, khi chớm heo về một sớm mai. Rồi đoạn kế là gì? Rét mướt mùa sao chừng sắp ngự, bên này em có nhớ bên kia. Tức là tôi không có thuộc nhiều để tôi làm cho các vị nổ lòng cũng hơi uổng hết chứ. Cái kỳ thật là thưa các vị là chỉ mưa thôi mà người ta làm ra thơ ra thận. Mưa chi mưa mãi lòng nhớ thương hoài, nào biết nhớ nhung ai. Trăng lạnh về nó không trở lại, mưa mãi mưa hoài nào biết nhớ ai. Cái bài thơ dài mà họ chỉ mưa tới mưa lui mưa xuôi mưa ngược, họ làm cho mình cũng lòng cũng mưa theo thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng, cái điều mình muốn dẫn nhau đi vô đây đó là tất cả những cái cảm xúc của ta về thiên nhiên, về cảnh trí, về tình người vân vân, nó càng ngày càng dày, nó nuôi dày cảm xúc trong ta. Cho nên ta tô đậm thêm những cái mà ta tiếp xúc giữa tầng đời, nó tương tác mức độ cạn là nó có khả năng nuôi dưỡng nhận thức của ta. Rồi nó tương tác mức độ sâu là tất cả những cái điều chúng ta tiếp nhận từ mắt, tai, mũi, lưỡi đó càng ngày càng dày thêm những kỷ niệm vui buồn. Và nó càng dày bên trong bao nhiêu thì nó bóp méo cái hiện thực của ta tiếp xúc bấy nhiêu thôi. Mắt buồn do những cái ưu tư, hoằng hoại, bất an trong ta nó chất chứa, cho nên ta nhìn cảnh nó buồn. Còn niềm vui nó tràn đầy trong tim ta thì ta nhìn mọi thứ nó tràn đầy niềm vui. Do vậy cho nên phần thứ hai là cái chất nuôi dưỡng là một phần, rồi nó làm dày thêm những cảm xúc của ta, đó là phần thứ hai. Đó là cái sự tương quan của niệm, của nhìn và của nhận biết, nó là như vậy. Rồi cái điều thứ ba, chia sẻ xong phần này thì chúng ta nghĩ một chút nha. Tức là hai hướng. Hai hướng xuống lên. Từ sáu căn tiếp xúc với sáu trần, sinh ra sáu thức, nó dẫn một đường đó là đi xuống. Rồi nó dẫn một đường đi lên. Thế nào là nó dẫn một đường đi xuống? Những cái cảm xúc của các vị, cảm xúc nè, những cái ưu tư phiền muộn hoàng hoại của lòng ta, ta chứa rất là đầy, cho nên tất cả những cái sự tiếp xúc của ta nó có khuynh hướng nó dẫn mình đi xuống. Ví dụ như với người bình thường như chúng ta thì chúng ta nào hề thấy mắt của ai u ẩn gì đâu, mà Quang Dũng thì khác. Đâu mắt người sơn tây u uẩn chiều luân lạc, buồn viễn xứ không khuây. Các vị thấy mình chưa có tiếp xúc với người kia mà mình nghe đọc cái bài thơ đó, mình cũng thấy trước mặt mình là cái cô gái mắt buồn như một buổi hoàng hôn, như trời chiều luôn. Và khi thật thì có khi ổng hiểu lầm thôi, do gì ổng buồn quá, rời quê hương ổng đi, và mẹ thì không biết còn hay là mất, con á thì cũng chẳng biết mất hay còn, cho nên cái nỗi nhớ nhung lo lắng về gia đình nó tràn ngập trong tâm thức ông, cho nên ông nhìn ta ông có khi đoán sai nữa chứ chưa chắc thì đã đúng. Em ở thành sơn chạy giặc về, tôi từ chinh chiến cũng ra đi, trách việc báo ngày quê bất bạc, chiều xanh không thấy bóng ma vì. Nhớ quê vô cùng, cho nên nhìn thấy nơi đâu người ta cũng buồn giống mình, chứ kỳ thực chưa chắc gì họ đã buồn. Thế thì thưa các vị, cái cảm xúc, cái khuynh hướng đầu tiên là nó kéo mình đi xuống. Và cái điều này nó dễ xảy ra vô cùng thưa các vị. Và đôi khi người ta có khả năng nhìn một thứ mà nhìn hoài không chán là do bị cảm xúc trong lòng của người ta. Tôi có đọc một câu chuyện rất là vui. Các vị biết là cái bức danh họa nổi tiếng của Leonardo da Vinci là cái bức cô nàng Mona Lisa, phải không? Tôi nghe đồn đó là bức danh họa, cái nụ cười của cô nàng vô cùng bí hiểm. Thú thật là mình đi qua Pháp thì mình cũng chưa có dịp vô cái bảo tàng Louvre để mà nhìn coi có thiệt vậy không. Nhưng mà mình nhìn thấy trong hình người ta chụp đành đằng cái bản sao rồi, nhìn thấy người ta phóng họa thì thấy có gì đâu bí hiểm, cũng vậy thôi, cũng cười như tôi cười, không khác gì đâu. Thế mà người ta hè nhau và tô vẽ nó vô vàn bí hiểm. Nhưng mà cái chuyện xảy ra đó là tức cười thêm nữa là thế này. Pháp họ tập trung cái bảo tàng lưu đó, có cái bức tranh đó là tuyệt vời nhất. Và cái thời Napoleon, các vị nhìn coi cái con người đó là chinh đông phạt bắc, là giết người không gớm, là người thành công trên chiến trường, là một tài tướng lừng danh của Pháp. Thế nhưng mà mình thử hình dung là ngày nào cũng vô cái bảo tàng lưu ngắm Mona Lisa cả. Và cái chuyện tức cười đó là sao đó, thưa các vị, một cái anh chàng Ý, anh giận vô cùng. Tại vì Napoleon đã từng dẫn quân giẫm nát quê hương của nhiều nơi, nhất là đất Ý của anh ta, cho nên anh ta ghét. Anh ta nói cái thiên tài của Leonardo da Vinci không phải họa bức họa này để cho cái anh chàng nó ngắm đâu. Cái kẻ đó là cái kẻ có tội với dân tộc Ý, cho nên anh quyết lòng anh cắt cái bức họa đó. Và thưa các vị, không biết anh thông minh đến độ nào, anh vô anh lấy cắp bức họa đó. Và tới chừng anh chàng Napoleon mà bị trút ngôi à. Sau đó nhiều năm, anh mới mời tất cả nhà quý tộc danh tiếng của Ý về nhà anh, chiêu đãi một bữa lớn, có thực khách rất là đông và sang quý. Rồi cuối bữa tiệc anh mới nói là tôi cho các anh coi một cái món đồ rất là đặc biệt. Thế rồi nó đem một cái hòm ra, cái rương ra, anh gỡ từng cuộn giấy dầu ra, anh trưng lên, đây là bức ảnh của cô nàng Mona Lisa do nhà danh họa người Ý là Leonardo da Vinci đã họa. Tôi vì ghét Napoleon từng chiêm ngưỡng bà, cho nên tôi không bằng lòng, cho nên tôi trộm về chơi thế thôi. Bây giờ Napoleon đã bị xuống ngôi rồi, bị đày, cho nên tôi cho các ông nhìn một lần, rồi tôi đang trả lại cho bảo tàng Louvre của Pháp. Chơi ngon. Không phải tôi vì bao nhiêu phân đâu, không biết. Thời xưa mua gì như 12.000 phân hay là 22.000 phân rồi đó. Tới chuyện mất người ta tìm đục nước, tìm không ra. Quá ra anh chàng anh trộm. Hỏi anh làm sao anh trộm được. Anh nói tôi giả là người thợ gắn kính cửa, kính khung thôi. Tôi vô tôi lấy thôi. Và mình nghĩ chắc ngày xưa người ta bảo trì nó không có giỏi, nhưng bây giờ thì đố mà không có lấy được, có phải không? Bức họa là loại cũ quý mà. Và thưa các vị, mình hình dung điều này, mình dẫn đi lanh quanh để là trở lại cái chuyện chúng ta muốn nói. Cái tâm thức của chúng ta nó dày cảm xúc, cho nên nhìn một bức họa mà không buồn ăn cơm cũng được. Và nhìn vào cái nụ cười của người ta không biết là nó có cười thiệt hay không, hay là tại cái miệng ăn món thì mình không biết. Thế nhưng mà cứ hình dung đây là một nụ cười vô cùng bí hiểm, rồi người ta cứ kháo nhau như thế rồi nó trở thành bí hiểm thiệt. Có khi nó không phải đẹp chi, nhưng mà do nhiều người nói đẹp cái tự nhiên mình cũng bắt chước theo, tâm thức mình nó bị ảnh hưởng. Và kỳ thực là tôi không biết là trong đó nó có cái gì bí hiểm thì tôi không biết, nhưng mà thấy thì rõ ràng là cái cô nàng nó xấu đuôi à, không có đẹp đẽ gì hết. Thế mà người ta hè nhau nói là một người đẹp và danh họa. Đó là cái hướng đi xuống, nó là vậy đó. Và mình hình dung là có những người, thưa các vị, họ đam mê, họ có thể ngắm nghía bông hoa họ quên ăn, có phải vậy không? Có những người họ không có đam mê về cái nẻo đó thì họ có thể ngồi nói chuyện với bạn bè của họ suốt cả vài tiếng đồng hồ không mỏi mệt và không ăn. Có những người cái niềm đam mê họ lớn đến nỗi là họ ngồi trong chiếu bạc họ mất 4 tiếng đồng hồ không đau lưng gì cả, tới chừng rời chiếu bạc rồi đó xỉu luôn mà đau lưng. Và thưa các vị, rõ ràng là những cái cảm xúc nó rất là mạnh. Và hai loại cảm xúc, một loại cảm xúc mạnh dìm cuộc đời mình xuống, mình chìm trong nỗi buồn. Một cái loại cảm xúc khá hơn, đó là nó làm thăng hoa đời sống tâm thức của chúng ta. Khá hơn đây chưa cần làm thánh đâu, khá hơn là những cái thưởng lãm của các vị đối với những cái thiên nhiên là một nè, cây cỏ đất trời là hai nè, tác phẩm nghệ thuật là ba nè, vân vân. Đó là loại thưởng lãm nó mang cái tính trung tính chứ không đến nỗi tàn phá thân tâm ta, thì nó cũng làm cho chúng ta nâng được đời sống mình lên. Cho nên hai hướng xuống lên chúng ta có thể chia ra làm thêm một hướng thứ ba ngay chính giữa nữa, là hướng này trung tính, không xuống không lên. Nó không đến nỗi tàn hại thân tâm, nó không có tạo ác nghiệp, và nó cũng làm cho chúng ta có một cái niềm hưng phấn để sống trong cuộc đời. Tất nhiên còn hướng đi lên này thì để dành chút xíu ta làm ăn tiếp. Bây giờ dừng ở đây để cho các vị nghỉ ngơi một chút. Thưa đại chúng, là bên ngoài thì trời mưa mà lạnh, ủa gì ngồi ở trong đây thì ấm. Cho nên tôi nghĩ rằng chắc các vị không có ngần ngại chi ngồi cho tới 6 giờ. Thưa các vị, là chúng ta đã đi vô được hai phần, tức là hai hướng xuống lên, thì chúng ta đã nói về cái phần cảm thọ của chúng ta. Có một điều nên lưu ý là thế này, thưa các vị, là mọi cái nhận biết của chúng ta đối với âm thanh sắc tướng bên ngoài, nó không hề là một cái sự nhận biết đơn điệu, hay nói cách khác là nó chưa hề thụ động, mà nó là nó pha vào bên đó. Điều thứ nhất đó là cái yếu tố cảm thọ của mình, là từ cảm thọ nó sinh tưởng tượng, và nó có bốn điều phát sinh, tức là nó không đơn điệu, nó không có thụ động bao giờ, mà nó luôn có những yếu tố. Thứ nhất là cảm thọ này, thứ hai là tưởng tượng Nirvana. Thứ ba là nhận thức nè. Và thứ tư là thẩm định. Chúng ta đi lại cái ý này một chút rồi mình mới nói cái chuyện đường đi lên của chúng ta. Mình cứ tưởng đơn thuần mắt của mình nó nhìn cảnh quan bên ngoài, nó rất là thụ động, nó phản ảnh trung thực những cái điều gì nó thấy, nó phản ảnh trung thực những cái điều gì đến với tai, nhưng mà kỳ thực không phải như thế. Nó đều có bốn cái phần này. Hoặc là các vị đi một cách đường dài, tức là các vị đi hết đoạn đường từ cái cạn của cảm thọ, đi dần đến những cái sự liên tưởng, rồi cái sự nhận thức của các vị và thẩm định của các vị. Và cái điều lưu ý thứ hai ở đây đó là càng đi theo cái chiều dài phát triển của nó bao nhiêu thì cảnh trí các vị tiếp xúc nó bị bóp méo nhiều bấy nhiêu. Nguyên tắc nó là như vậy. Và chúng ta còn nhớ câu chuyện của thiếu phụ năm xương đó, nó là như vậy đó. Chuyện không có gì cả. Nếu đơn thuần ảnh nghe con của ảnh nói là ông không phải là bố tôi, bố tôi tối mới về, nghe như thế mà đừng có tưởng tượng thì cái chuyện nó dừng ngang đó, không đến nỗi người thiếu phụ năm xương thì chết. Thế nhưng mà nghe thì trong tâm thức của ảnh tưởng tượng là quá ra lâu nay ta đi lính ngoài chiến trường, hay ta chăm sóc người vợ tối mới về, tức là bà đã có một người khác rồi. Thì thưa các vị, cái tưởng tượng nó liên hệ đến nhiều vấn đề xảy ra, và ta cứ hình dung điều này, hình dung điều kia, ta đặt ra rất là nhiều vấn đề để tô vẽ thêm những cái cảnh mà chúng ta tiếp xúc. Và tưởng tượng không thì nó chưa dừng đâu. Nó đi đến cái phần thứ ba, đó là nhận thức. Tức là cái sự suy nghĩ của các vị, phán đoán của các vị đặt ra nhiều vấn đề. Sau đó rồi cái sự thẩm định phải quấy đúng sai, kẻ kia là kẻ bạc tình rất đáng chết, cho nên không có lý do gì mà cho ở trong nhà nữa. Và thế rồi người vợ phải nhảy xuống sông chết. Chuyện thiếu phụ năm xương nó xảy ra là như vậy. Và tôi nghĩ tôi chỉ cần gợi thì các vị thấy là từ cái cảm nhận của chúng ta nó kéo một cái chiều dài này, và bao giờ cũng thế. Thưa các vị, chưa hề có một cái sự nhận biết nào của các vị mà nó không kéo một tràng dài. Và khi nó kéo một tràng dài thì cái điều đầu tiên là ít có khi nào nó chuyển tâm thức ta đi lên lắm. Một là nó làm dày thêm cảm xúc của ta để buồn vui bất an có mặt. Hai là nó nhận chìm đời sống chúng ta trong những nỗi niềm quá khứ mà ta đã cất chứa, chưa hề giúp cho chúng ta đi lên. Và từ cái cảm thọ, nếu chúng ta muốn đi lên thì chúng ta phải cắt ngang đây thôi. Thì có thể là mở ra con đường đi lên thôi. Bằng không thì các vị đi theo một tràng dài thế này thì một là đi xuống một cách chìm liễm tới đáy, hai là bồng bềnh nổi trôi trên mặt nước ngược xuôi trong nhân thế, chứ không có con đường thoát. Một là bị nhận chìm, hai là nước lớn trôi lên, nước rồng trôi xuống, bồng bềnh trong cuộc thế gian, rồi rủ hình hài về cho các bụi, cả một đời đi lây quay 70 năm chẳng có thành đạt được một chút gì trong đời sống phát triển tâm linh cả. Thế thì cái đường đi lên dừng ngay nơi cảm thọ nghĩa là gì? Có hai từ, một từ nó thuộc về cái ngôn ngữ trong đạo Phật sử dụng, một cái từ cảm thọ, nhưng mà ngoài nhân gian họ dùng thì thụ cảm nó đúng hơn. Thụ cảm hay là cảm thụ đúng hơn. Tức là nhận biết đối tượng đến với mắt, tai, mũi, lưỡi, và đơn thuần là nhận ra nó, đặt tên nó, dừng ngang đó, không hề gia tăng cái buồn vui gì hay là tưởng tượng cái gì liên hệ tới nó cả, gọi là sự cảm thụ. Ví dụ như cái đẹp, nếu người ta kéo một tràng dài liên hệ đến nhiều thứ, nào là tưởng tượng, nào là nhận thức, nào là thẩm định, thế thì cái đẹp nó bị biến mất. Chỉ dừng lại trên bông hoa ngắm nhìn đó và để cho nó thấm vào trái tim ta, để cho những cái xúc cảm dâng lên thì gọi nó là cảm thụ. Và nếu nó dừng ngang đó thì không có lỗi chi cả. Nhìn một buổi chiều, nhìn một bông hoa, hay là các vị ngồi chơi với con cái trong nhà, các vị nhìn cháu nội của các vị nó tung tăng, nó chạy chơi, thì thưa các vị, rõ ràng là cái niềm hưng phấn nó cũng dễ phát sinh trong ta vô cùng. Mình cảm thụ một ly nước trà, thắp một cây hương, trong thiền phòng, xếp chân kiết già, ngồi nghe nó yên bình, đó là một loại cảm thụ rất là gần với đời sống đạo vị. Và thông thường mình dừng ngang cho cảm thụ. Thì thưa đại chúng là cái sự nuôi dưỡng thân tâm của các vị nó dễ phát sinh vô cùng. Thế nhưng mà mình không có đủ thông minh để dừng ngay chỗ cảm thụ. Mình diễn tiến một chiều dài để cho tâm thức mình nó phân tích, nó lý giải, nó tưởng tượng nhiều cái sự liên hệ nối dài theo. Nghe là dừng ngang đó thì không có lỗi chi cả. Thấy dừng ngang đó không có lỗi chi cả. Và từ đây, thưa các vị, mình cắt một con đường đi lên rất là dễ. Các vị, một là nhìn để cảm thụ sự có mặt của nó. Thứ hai, các vị cũng có thể dùng một phương pháp Đức Phật dạy là như lý tác ý. Cái này dường như mình giải thích nhiều rồi. Như lý tác ý có nghĩa là gì? Chia làm hai ý trong đây. Điều thứ nhất, mọi sắc màu âm thanh hình ảnh đến với mình nhìn thông thường thì mình thờ ơ là một, thờ hững là hai, không có sự nhận biết tinh tường đối với sắc màu âm thanh hình ảnh là ba. Cho nên thưa các vị, mình chưa hề có một cái cảm thụ gì mà nó sâu sắc bén nhạy cả. Thân của mình cũng chưa hề cảm nghiệm được là hôm nay nó có cái gì đổi thay. Thức dậy thì nhảy cái đợp xuống giường rồi, mọi việc nó đang hút mình chạy ra chứ mình chưa hề nhìn lại mình. Rồi nhìn lại mình thưa các vị, thì tự nhiên cái cảm thụ của các vị về thân các vị sẽ làm cho nó sắc bén vô cùng. Các vị mài nó nhọn vô cùng để cảm thụ, cảm nghiệm về mình. Và thứ nữa là khi các vị có được cái năng lực dừng lại ngay nơi cảm thọ, đem tâm dừng lại ngay cái chỗ mình nhận biết đối tượng đến với mình á, thì các vị sẽ làm cho mọi đối tượng đến với các vị nó trở thành sáng bừng lên rất là tinh tường. Một là sắc bén bên trong, hai là đối tượng đến với mình tự nhiên nó lung linh, nó lung linh sức sống mà mình nhận ra được. Cây cỏ nó có tiếng nói của nó, đất trời âm thanh nó có tiếng nói đồng vọng của nó mà mấy khi chúng ta nghe. Đêm trường tĩnh mịch không có âm thanh gì, các vị quả quần lắm lòng, các vị tỉnh tại thì các vị nghe được cái âm thanh đồng vọng đất trời, nó có những tiếng rầm rì của nó mà mình không biết. Tại vì mình cứ nghe tiếng còi xe, nghe tiếng người mà tâm của mình nó chưa hề có một chút tỉnh tại nào để nó đón nhận cả. Ở núi vắng rừng sâu, lâu lâu nghe những tiếng chim kêu, chúng ta mới giật mình là ồ, quá ra là có những tiếng chim rất là lạ. Thậm chí tôi về quê, thưa các vị, tôi tìm nghe cái tiếng chim chị dâu hồi xưa tìm ra. Những ngày Tết bây giờ tìm tiếng tu hú ngày xưa tìm không có. Và ngày xưa những năm ở Thường Chiếu, thưa các vị, có những loại chim gì mà nó kêu rất là lạ, giống như cái tiếng te te quành quạch hồi xưa, các vị có biết cái tiếng đó chưa ha? Bây giờ tìm không ra. Thậm chí chim khách bây giờ cũng không có. Về quê giờ, ngày xưa thì nó đậu trước khách của mình, nó kêu khách khách khách, lần biết có khách thiệt. Thế rồi bây giờ tìm không ra cái tiếng đó, về lắng nghe không ra. Và thưa đại chúng là do vì đời sống của ta càng ngày càng chìm trong cái cuốn hút của đời sống vật chất hiện tại, cho nên có khi mình quên mất những cái điều trong bé thơ mình đã từng thưởng lãm, từng kinh ngang qua. Thế cho nên cái ý đầu tiên thưa các vị dừng lại ngay nơi cảm thọ thì cảnh sắc bên ngoài nó lung linh hơn do vì cái tâm của các vị nó đủ tỉnh tại. Thứ hai là cái cảm nghiệm của các vị về mọi thứ nó bén hơn rất là nhiều. Cảm nghiệm về hạnh phúc bén hơn, cảm nghiệm về sự an lạc của đời sống mình nó cũng bén hơn. Bằng không thì đời sống chúng ta trôi trôi phiên phiến trên mặt thôi, không có đi vào chiều sâu được. Đó là lợi ích thứ nhất do chúng ta dừng lại ngay nơi cảm thọ. Lợi ích thứ hai thưa các vị là như lý tác ý, nghĩa là gì? Thưa, điều thứ nhất là mình làm cho cái ý lực của mình, cái ý chí của mình mạnh hơn. Khi các vị dừng lại ngay nơi cảm thọ, có nghĩa là các vị làm chủ được mình rồi đó. Ở mức độ cạn là ta làm chủ được ta. Ta không có thả đời sống mình bồng bềnh theo những cái từ bên trong tâm thức chúng ta, như là tưởng tượng, như nhận thức, như là thẩm định giá trị vân vân, nó lôi ta đi. Ta dừng lại chứng tỏ là ý chí đủ mạnh để dừng lại ngay nơi cảm thọ, để cảm nghiệm mọi thứ đến với mắt tai mũi lưỡi tai. Cái năng lực ý chí mà càng giàu càng mạnh bao nhiêu thì cái con đường mình thành đạt được tự chủ, thành đạt được cái pháp hành niệm thân hành nó mới đủ sâu sắc, và mình mới có thể an trú được ngay nơi tự thân với niệm thân hành. Bằng cái ý lực mình không đủ mạnh thì thưa các vị, không có cách gì kéo tâm mình dừng lại ngay nơi thân để làm cái việc niệm thân hành cả. Ý thứ nhất cạn đó là như vậy. Ý thứ hai, như lý tác ý, nghĩa là mình nương vào thánh giáo của Phật, nương thánh giáo Như Lai, cho phép mình đi một càng dài những anh chàng này, tức là liên tưởng đến lời kinh của Đức Thế Tôn dạy, và từ cái lời kinh Đức Thế Tôn dạy làm cái thấu kính để soi tất cả những cái hiện tượng mà chúng ta tiếp xúc gọi là nhận thức, rồi cuối cùng thẩm định đó. Không biết mình giải thích như vậy đủ và hiểu chưa. Ví dụ thế này, mình nhận diện một cái sự việc của hoàn cảnh xảy ra bằng cái cảm quan của mình, ví dụ như cái trận động đất của Nhật nó xảy ra như vậy đi. Mình tiếp xúc với hoàn cảnh khó khăn khốn quẫn của bao nhiêu người, nếu mình dùng cái như lý tác ý của Đức Phật để làm cái thấu kính nhìn về vấn đề này á, thì nó chia ra làm bốn phần theo căn theo giáo lý của Đức Phật. Một là gì? Một là quả, tức là cái quả hiện tiền đó, tức là cái quả của khổ nạn. Thứ hai là cái nhân của nó. Thứ ba là gì? Thứ ba là nếu cái quả khổ này mà nó chấm dứt thì nó phải có cái điều trái ngược lại, đó là cái quả của vui, phải không? Và cái thứ tư đó là cái nhân để tạo được cái niềm vui. Đó là mình dùng cái lăng kính nhân quả mình nhìn. Thứ hai, chúng ta có thể dùng cái lăng kính tứ đế để nhìn nữa. Đầu tiên cái nhân quả, cái nhân quả của niềm vui nỗi buồn, thưa các vị, nó là cái gì rất là hiện thực, chứ không có gì không có nhân mà quả cả. Sự vụ dù nó lớn, đó là thiên tai hoạn họa, động đất, chiến tranh, tật ách vân vân, nó xảy ra cũng có cái hạt mầm đầu tiên gây nên. Cái quả của nó hiện tại, thưa các vị, chúng ta chỉ thấy hiện tượng, nhưng mà chúng ta không biết là cái nhân quá khứ của nó nằm ở chỗ nào thì chúng ta không thấy. Chúng ta chỉ xót xa trên bề mặt của nỗi khổ đời người. Thế nhưng mà với cái lăng kính của như lý tác ý thì nhìn nỗi khổ, biết nguyên nhân, hay là cho phép mình thăm dò, suy nghĩ, liên tưởng đến rất là nhiều vấn đề, nó liên hệ đến cái nhân của họ, gọi đó là dùng tưởng tượng để nhìn vào hiện cảnh. Và nếu mình tưởng tượng đó bằng cái năng lực phàm phu của mình đó, thì mình tưởng tượng vô vàn điều, nó không có hợp với chánh pháp. Chưa nói cái chiều sâu chánh pháp, chiều cạn đó là nhân quả thôi. Các vị hình dung là không có một cái dân nào đó, nó giết cá voi bằng cái dân Nhật á. Và các vị đọc hết thông tin mà coi, mình nhìn những chiếc tàu của Nhật mà thấy máu nó ngập cả bon tàu vậy nè. Có những cá voi rất là lớn nó giết, nó đâu có xài cho hết đâu. Và cái sự tàn ác nó lớn vô cùng, chứ nó không phải lường đâu các vị. Đó là mình chưa nói trong quá khứ. Nếu mà chúng ta kéo lịch sử trong quá khứ thì chúng ta nhìn dân Nhật coi, thưa các vị, là họ đặt chân lên cái vùng đất Mãn Châu, họ bắt con gái Mãn Châu đi theo phục vụ trong quân đội của Nhật. Và thậm chí là ngay bây giờ nó chưa hề xin lỗi ạ. Thậm chí là những đoàn quân Nhật tràn vào Nam Kinh, nó giết cả một thành phố. Các vị tra vào lịch sử để thấy là cái tội ác của người Nhật không phải hiền lắm đâu. Đặt chân vào đất nước Việt Nam, 2 triệu người chết đói trên đất Bắc. Ta hãy hình dung coi. Cho nên cái gì nó cũng có nhân quả của nó cả, thưa các vị. Không hề có gì không có nhân quả. Nhân quả trong một cộng đồng dân tộc, nhân quả trong một gia đình, rồi nhân quả ngay trong tự thân ta, nhân quả trong từng ý niệm của ta nữa, chứ không phải là ngay tự thân các vị làm ác rồi các vị mới nhận ra cái nhân quả đến. Một ý niệm mà tiêu cực nảy sinh, một cái ý niệm thù ghét nảy sinh trong các vị, nó là máu của các vị nhiễm độc rồi, chứ chưa nói cái chi thêm. Nó tác hại ngay tự thân ta. Mình đừng nói là mình làm ác với người, hãy nói một ý niệm khởi lên thôi, cái giận của các vị mà nó đùng đùng nó sôi lên thì nó làm cho máu của các vị đổi dòng rồi, nó nhiễm độc máu của các vị rồi. Và thưa đại chúng, là cái chuyện này nó đã xảy ra. Có một gia đình người Mỹ nào đó, họ giận nhau thôi, Đó, chì chiết nhau, họ ném vào nhau những cái câu không thể dung tha được. Cái sự hằn học có bao nhiêu đổ vào nhau hết bấy nhiêu. Thế rồi con của họ mới có 6 tháng tuổi thôi. Sau đó thì người chồng giận vô cùng, không biết làm sao. Cái cơn giận đang lên, và may mắn thay anh không có thượng cẳng chân hạ cẳng tay chi. Anh bỏ ra, anh đóng cửa cái sầm, anh leo lên xe anh lái đi. Và khi nghe con khóc, người vợ vô ôm con cho con bú. Và tới chừng buông ra thì đứa con nó tím tái và nó nhiễm độc, nó chết. Bác sĩ lại thì nói rằng trong sữa của chị có độc đó. Và thưa các vị, sữa là tế bào máu ta, nó vỡ ra nó làm thành sữa. Và các vị hãy nhìn lại mình mà coi khi nào ta giận thì sao. Toàn bộ năng lượng của ta chừng như là nó nhuộm đen hết. Và sau cơn giận rồi, các vị cảm nghiệm được là thân thể ta nó mất năng lượng, có khi mất một ngày mới hồi phục được. Nó đốt năng lượng ta, nó tàn phá gan ta, nó làm cho thân ta bị nhiễm độc. Thế thì nhân quả có mặt ngay nơi cái sự suy nghĩ của ta, chứ đừng nói việc của chúng ta làm. Thế thì mình dùng cái lăng kính như lý tác ý này. Thứ nhất là các vị dùng được nó thì các vị luôn là người làm chủ ý thức của các vị. Điều thứ hai, các vị nương thánh giáo của Phật, nhìn nó qua lăng kính của nhân quả thôi, thì mọi việc không hề có cái gì không nhân mà không quả. Và ngay nơi đây thôi, thưa đại chúng, là chúng ta đã trở thành người lành thiện rồi. Tại vì một người biết rõ nhân quả rồi thì chắc chắn họ không có gây tổn hại gì cho ai. Tại vì gây cho người, quả nó đến với họ. Họ chưa cần tu Bồ Tát hạnh thương vạn loại chúng sinh, họ thương họ thôi. Vì thương tôi cho nên tôi không giận ai hết. Vì thương tôi không muốn tôi chết sớm cho nên tôi không nỡ đầu độc tôi bằng cái buồn phiền giận tức bất an thôi. Vì tôi muốn sống tròn tuổi thọ giữa nhân gian này cho nên tôi không làm ác, thế thôi. Vì tôi muốn sống lành, sống mạnh, sống hạnh phúc ngay nơi đời sống này cho nên tôi bao dung mọi người, thương yêu mọi người. Chứ còn không phải tôi thương anh là vì tôi thương anh không, mà vì thương tôi nữa. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là từ cái nền tảng thánh giáo Như Lai, ta nhìn mọi việc qua nhân quả thôi thì ta đủ để làm thiện rồi. Nếu chúng ta nhìn được một phần thứ hai, đó là ngay trên cái nền tứ đế, nhìn mọi pháp thì nó đều như vậy cả. Không có cái gì có cái khổ mà không có cái vui. Không có cái gì có cái sinh mà không có cái diệt. Không có cái gì có vật chất hữu vi mà không có cái vô vi. Thế thì thưa đại chúng, là đó là các vị cho phép mình vận dụng cái đầu để làm chi? Liên hệ nhiều mặt vấn đề để soi sáng một vấn đề. Thông thường mình muốn soi sáng một chuyện này thì mình dùng bao nhiêu chuyện để soi sáng nó? Thưa, có khi dùng rất nhiều chuyện để soi sáng một chuyện. Cái ví dụ cụ thể, ví dụ như tôi nói với các vị rằng nhân quả của dân Nhật cho nên cái thảm họa nó nảy sinh, các vị cảm thấy không hài lòng lắm. Nói ngang đó dừng, thế thì thưa các vị không đủ dẫn chứng, không đủ cho người ta có thể có niềm tin về cái chuyện nhân quả thực. Nhưng mà tôi dẫn vài chuyện về chiến tranh của Nhật đã gây trong quá khứ. Rồi cái chuyện hiện tại ai cũng biết là nó giết cá voi không thương tiếc. Thế thì các vị hình dung là rõ ràng là nhân quả là cái điều rất thực. Thế thì mình cho phép dùng thánh giáo của Phật soi sáng ý thức mình để chuyển tâm thức mình nó càng ngày càng lành thiện. Gọi đó là dừng ngay nơi cảm thọ, dùng như lý tác ý soi sáng nó, để điều thứ nhất là cắt nó, không cho nó diễn dịch theo cái hướng nhận chìm. Điều thứ hai, cho phép nó vận hành, suy nghĩ, thầm thì, phán đoán. Thế nhưng mà nó được quyền suy nghĩ theo cái hướng mình muốn, hướng mình chỉ định, hướng mình để chuyển cuộc đời mình lành thiện hơn. Đó là ý thứ ba mình muốn thưa với các vị về cái con đường này. Đó là vấn đề thứ nhất, chúng ta bàn về cái sự tương quan của niệm, của nhìn và của nhận biết. Và vấn đề thứ hai, phải nói cho xong, bằng không xong thì không có về được đâu. Vấn đề thứ hai, chia sẻ vô pháp môn tu. đó là từ nghe, tức là từ nghe, từ nhìn, từ nhận biết đi vào thánh đạo. Có một vị tổ, tổ sư tử, tôn giả hay tổ nào tôi không nhớ, hỏi ông cầu làm sao giải thoát. Ông nói là mắt với sắc trần không đến với nhau là giải thoát, tai với tinh trần không đến với nhau ngay nơi đó là giải thoát. Đó là câu thứ nhất để chứng minh là nếu sáu căn của các vị nó mở ra hai hướng, một là đi xuống, hay nói một cách cụ thể là một là nó dẫn ta vào cái nẻo tiêu cực vô cùng, nó làm phiền muộn, bất an, ưu tư và sầu khổ. Hai là nó hướng đời sống ta thăng hoa lên trên để ta có thể có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được tâm thức cao vời, rộng mở, mênh mang. Đó là hai hướng trong cuộc sống đời thường này ta có thể chọn rất là dễ. Thế nhưng mà cái hướng mà Đức Thế Tôn khai triển đó là, thưa các vị, từ thấy, nghe, nhận biết của các vị có thể đi vào dòng chảy của Thánh. Tức là ngay bây giờ và ở đây, các vị khéo vận dụng cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của các vị và làm cho nó bừng sáng sự nhận biết, và không để cho nó chảy vào cái sự suy nghĩ hoàng xuyên, hoặc là chảy theo những cảm thọ vui buồn dẫn dắt mình đi vào cái nỗi thất vọng triền miên hay là sầu khổ. Thế thì ngay bây giờ, ngay nơi cái thấy, nghe, nhận biết của các vị an trú ngay nơi thánh đạo để thành đạo từ giải thoát. Và mình chia những cái điều này ra làm những phần. Thứ nhất là mình thử thực tập cái sự nhận biết đơn thuần. Đây là cái bước đầu mà nếu ta không làm được thì ta không có thể đi vào cái chiều sâu sự tu được. Thế nào là nhận biết đơn thuần? Thưa các vị, là các vị không làm cái gì thêm trong lúc các vị thấy, nghe, nhận biết cả. Gọi là sự nhận biết đơn thuần, chỉ thuần một trạng thái nhận biết thôi. Các vị nhìn như thế này, ai trước mắt các vị thì các vị phân định rõ ràng, ta cho phép mình nhìn ra người này là nam hay nữ, người này tên chi, ta đã từng quen hay không quen, dừng ngay đó, không thêm chi hết. Không có tưởng tượng, không có suy diễn, không giống như cái anh chàng chồng của cô thiếu phụ năm xương về nghe nói bố tôi tối mới về thì vội vàng suy nghĩ thêm rất là nhiều vấn đề chồng vô để làm chết người vợ mình. Không cần làm như thế, ta hãy lắng nghe như thế. Rồi cái chuyện xảy ra đó là đợi cái tối chồng của mẹ đi về như thế nào để ta nhìn thử. Thế thì thưa các vị, yên hàng vô sự, không có cái chuyện gì xảy ra và không có mất đi cái người vợ trung trinh đã đợi mình bao nhiêu năm ngoài chiến trường. Thế thì nhận biết đơn thuần có nghĩa là các vị dừng lại ngay nơi cái nhìn, ngay nơi cái nghe, ngay nơi cái ngửi, ngay nơi cái nếm, biết hương vị rõ ràng. Thế nhưng mà ta không làm gì thêm cả, không tô đậm nó, không có mời những sự tưởng tượng hay liên tưởng với chúng ta về những đối tượng đó để làm cái chi thêm cả, gọi là sự nhận biết đơn thuần. Và kỳ thực khi làm được điều này rồi thì cái sự nhận biết của các vị nó trong sáng vô cùng. Điều thứ hai, cái sự nhận biết của các vị nó tinh tường vô cùng. Điều thứ ba là cái cảm nghiệm của các vị đối với tất cả những thứ các vị tiếp xúc nó trở thành sáng bừng lên, chứ nó không có u tối, và chúng ta không có chìm vô cái tình trạng của lãng quên là một, tình trạng của buồn nản, thất vọng là hai, chán chường hay là trống trải tâm thức là ba. Sở dĩ tâm thức mình nó lâm vào cái tình trạng chán chường, trống trải, cô liêu là do vì mình thấy chừng như mọi thứ nó đều đã nhàm, mọi thứ nó trở thành thói quen. Ta nước mắt nhìn ngang mà chưa có tỏ tường gì bất cứ cái gì cả. Trong khi các vị chỉ cần làm một điều đó là mời cái sự nhận biết rất là tỏ tường đối với tất cả những cái mà các vị cảm nghiệm, cái mà các vị tiếp xúc, thì liền tức khắc đời sống của mình nó có một cái bước thay đổi rất là lạ kỳ. Đó là các vị tiếp xúc mọi thứ thấy dường như nó mới tinh như chưa từng gặp. Và tôi nghĩ điều này chừng như rất khó làm trong đời sống của chúng ta. Ví dụ rất gần và dễ hiểu như thế này, tại vì nó đã trở thành rất là lờn trong tâm thức ta, nó trở thành đóng băng tâm thức mình rồi, chứ không còn cách gì để làm cho nó hồi phục được cái năng lực sáng tạo và tỉnh tại để đón nhận tất cả những thứ đến với mình. Tại sao như thế? Do vì, thưa các vị, ở trong nhà mình cái của nợ mình nó rước về 20 năm, mình nhìn cả ngày cho nên mình chán. Từ cái chán đó cho nên ta nhìn mọi thứ ta chán luôn, cho nên nó trở thành cũ thôi. Thế chi mà cả một đời người, thưa các vị, ta chưa từng gặp ai ta thương cả. Rồi hôm nay tuổi chừng 80 ta mới gặp người vừa ý ta thương. Thưa các vị, các vị sẽ thấy là mọi vật ở đời này nó màu hồng hết, nó sáng bừng lên thôi. Tâm thức mình dường như nó bị chai quá rồi, cho nên bây giờ mời gọi cái sự bừng sáng, cái nhận thức tinh tường từng món rất là khó. Huống nữa là các vị nhìn là các vị có cái chi, tâm thức mình rất nhạy, nó lướt ngang qua cái câu chữ là cũng cái mặt này, và nói rằng cái câu thế thì mọi việc nó trở thành cũ. Thưa các vị, cũng cái thứ này ta từng gặp, cũng cái món này ta từng ăn, cũng cái nhà này ta từng ở mấy mươi năm, cũng cảnh trời chiều này ta đã từng ngắm từng buổi, có gì lạ đâu, cũng chiếc xe này ta đi đấy. Thưa các vị, thế thì mọi thứ nó trở thành rất là nhàm, và cái đời sống mình tưởng chừng như là lặp lại. Thế thì các vị sẽ thấy từng ngày đi qua nó vô cùng là tẻ nhạt. Trong khi chỉ cần làm một điều thôi, đó là thực tập cái sự nhận biết đơn thuần chăm chú và từng món, thì cuộc đời của các vị sống động lại chứ không tẻ nhạt như chúng ta đã từng sống. Chắc như vậy, thử làm đi rồi biết, tôi nói không có sai đâu. Thưa đại chúng, là tôi ở Việt Nam là một thầy trụ trì. Tôi kể chuyện cá nhân tôi thì các vị thấy rồi. Cơm thì được mời, nước thì được rót, ăn xong rồi ngồi đó không đi đâu hết. Đệ tử không đem tâm sĩ đăng tới là đừng có hòng đi, hành tới nơi. Và thưa các vị, là nhiều cái chuyện tức cười đó là mình là thầy của nó, mình sinh ra cả đám nhỏ cho nên nó rất là sợ mình, nó rất là thương mình, kiếm mọi cách nó gần gũi mình. Thế nhưng mà mình luôn là ông kẻ, nó rất là sợ mình, cho nên cái cơ hội mình bệnh thì nó mới được gần thôi. Và mỗi ngày nó đều nhắc, thầy à, thầy làm cái này, thầy à, thầy làm cái kia, thầy à, xin thầy ăn cơm. Và thậm chí đi tắm nó cũng nhắc xin thầy đi tắm. Mình chán ơi là chán, dường như cuộc đời mình nó bị ràng buộc. Và thưa các vị, tới chừng qua trên đất Mỹ này 10 năm không có một ai mà rảnh đâu mà chăm sóc cái kiểu đó. Mình phải ôm vác đi ăn nè, rồi thậm chí buồn đời không muốn ăn thì nằm đó mà rên ư ử, rồi chừng nào ưng ăn thì xuống ăn thôi, chứ không hề có ai năn nỉ nó thôi thầy ăn giùm con miếng đi cho con khỏe. Không có đâu, ông ăn vì ông sống, không ăn thì ông chết chịu. Thế rồi đi dạy bên Trung Mỹ, một số quý sư cô quý thầy trẻ từ bên kia Việt Nam qua, và họ đã hưởng cái phong cách Việt Nam, quen hầu các thầy lớn này. Và tới chừng bữa ăn thì mình cũng ôm bát đi tới giống như là mình sống ở đây. Thế nhưng mà thưa các vị, cái chuyện kỳ lạ là bên đó các cô chú còn trẻ, cho nên họ một bề thương mến và kính trọng mình, họ hầu y như đệ tử mình đã hầu hạ bên kia. Mình ngồi xếp chân trước già xong đâu đấy thì họ bưng cơm mà tới họ xới cho chén cơm, họ làm tươm tất vô cùng. Cái mình cảm thấy lòng mình nó tràn đầy cái niềm hân hoan. Ôi cha, 10 năm nay rồi tôi mới hưởng được một chút hương vị thế này đây. Và từ cái chuyện mình ví dụ là thưa cùng các vị, rõ ràng là do vì ta sống với nhau nhiều và mọi thứ ta tưởng chừng như nó rất là nhàm chán, rất là tẻ nhạt. Trong khi đó thì các vị thử làm một điều là cách ly những điều kiện sống của các vị đang có. Rồi 10 năm sau các vị trở lại cái điều kiện như thế này, các vị thấy trân quý từng phút giây. Người thương của mình còn đó, mình chán ơi là chán, mà lỡ họ chết rồi thì các vị hình dung coi làm sao, tìm không ra. Các vị làm mộ bữa nào đó đi, các vị nói là hôm nay tôi đi chỗ này không có sóng điện thoại đâu, đừng có hòng gọi được cho mất công, 2 tháng sau tôi về. Rồi các vị làm bộ nói như thế thôi, chứ là đi tới nơi 2 hôm sau các vị gọi về thì các vị nghe cái người bạn đời của các vị nhảy cứng lên mừng vô cùng. Chắc như thế, tôi nghĩ như vậy thôi, làm thử để biết liền. Cho nên thưa đại chúng, là cái nhận biết đơn thuần này chưa là chi cả trong cái bước tiến của sự tu tập. Thế nhưng mà các vị thực tập là nhận biết mọi thứ, đối tượng đến với các vị, đối tượng đến với mắt, đối với tai, đối với mũi, đối với lưỡi, đối với thân, thì các vị đã làm giàu có, làm phong phú đời sống mình rồi. Và nếu có thể tâm thức mình nó chưa chịu dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết đơn thuần, thì cho phép nó có một cái sự liên tưởng đặt trên nền tảng của Thánh giáo Đức Phật dạy, hoặc là nền tảng của tâm nhân ái, thì các vị cũng thấy lòng mình sung mãn và tràn đầy phúc lạc thôi. Mình được ăn một bữa cơm no, mình được ngủ trên chiếc giường ấm cúng, mình được đi trên chiếc xe không có gió mưa lạnh lẽo, thưa các vị, mình thấy nó rất bình thường. Thế nhưng các vị có thể hình dung trong quá khứ những ngày tháng của mình khổ cực, thì các vị thấy ta vô cùng có phước. Thưa đại chúng, mà đôi khi nhiều Phật tử thương tôi, nói thầy đi dạy vậy, con thấy rất là tội nghiệp, tại vì ngược xuôi tất tả. Nhưng mà thưa các vị, mỗi lần tôi lên xe ngồi là tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Tại vì tôi nhớ những năm xưa tôi đi dạy học, tôi chạy trên chiếc xe Honda thôi. Trời mưa thế này, các vị hình dung là đi vô những cái nơi rất là quê, mùa hẻo lánh, không có máy móc gì để nói chuyện đâu. Người đi làm vườn về, họ ngồi thắp những cái đèn cầy, quanh quanh mình không thấy mặt ai cả, tối thui trước thính chúng thôi. Mình nói 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ về, 9 giờ đêm, 10 giờ đêm, đất Đà Lạt rất lạnh. Thế mà ngồi trên chiếc xe Honda lái, mưa ướt cả người hết. Thì các vị hình dung coi, hôm nay mình làm đạo ở đây, có gì đâu mà cực nhọc. Rồi tôi liên tưởng ngày xưa Đức Thế Tôn đi bộ từ thành Vương Xá, băng qua sông Hàn ngược về thăm bố là tỉnh Phạn Vương, mất 2 tháng đường mới đi về tới Kinh Đô. Thì các vị hình dung coi, chúng ta bây giờ điều kiện đời sống của chúng ta như thế nào so với người xưa. Thế thì thưa các vị, cho phép mình đặt cái nền tảng của sự liên tưởng suy nghĩ trên cái nền tảng nhân ái, để nuôi lớn lòng từ là 1, nuôi lớn lòng thương yêu là 2, nuôi lớn sự bao dung hỷ xả là 3, và nuôi lớn đạo tâm của mình từng ngày là 4. Nếu các vị không thể an trú ngay nơi cái nhận biết đơn thuần, cho phép mình liên tưởng suy nghĩ đánh giá thẩm định, thì ta nên đi về cái hướng đó để làm trưởng thành đời sống tu tập trong ta. Phần B đó là thứ tập nội tỉnh. Thưa đại chúng, là cái năng lực nhận biết đơn thuần của các vị nó kéo dài được hay không, và các vị có an trú được trong cái trạng thái nhận biết đơn thuần không có suy nghĩ lung tung hay không, nó do cái năng lực nội tỉnh của các vị, tức là bên trong tâm thức của các vị mà nó yên bao nhiêu thì cái khả năng nhận biết của các vị nó dễ dàng dừng lại ngay nơi sát na hiện tiền để nhận biết, mà nó không có chạy lung tung. Năng lực nội tỉnh này, điều thứ nhất là nó đủ dày để nó làm cái nền cho sự nhận biết này có mặt ở trên nó rất là lâu bền. Cái thứ hai, cái năng lực nội tỉnh này nó cũng có khả năng nó duy trì được cái sự nhận biết sáng tỏ của các vị là 2. Nếu chúng ta không có năng lực nội tỉnh thì cái sự nhận biết đơn thuần nó không kéo dài. Và nếu chúng ta không có năng lực nội tỉnh thì cái sự nhận biết chúng ta nó cũng không sáng tỏ. Có nghĩa là các vị nhìn nhưng mà nó rất là thờ ơ. Các vị dễ dàng chìm vô cái trạng thái vô ký. Nó không có tin tưởng, nó không có tỏ tường. Nó lờ đờ, nó mờ mờ thôi. Thế cho nên cái phần thứ hai rất là quan trọng là cái năng lực nội tỉnh này chúng ta phải thực tập nó để có được cái sự nội tỉnh. Và làm thế nào thực tập để có được năng lực nội tỉnh? Thưa đại chúng, là rất là dễ để cho chúng ta thực tập. Phần đầu mình đã chia sẻ với các vị là một pháp niệm thân hành thôi. Ngài Xá Lợi Phất đã từ cái nền tảng pháp hành này mà trở thành một bậc đại trí tuệ, trở thành một người vô cùng dễ thương, lòng tràn đầy khiêm tốn, và trở thành một vị thầy làm tướng quân của chánh pháp trong giáo đoàn của Đức Như Lai. Ngài thay Đức Thế Tôn để chăm sóc các thầy tỳ kheo, tức là giống như bố mẹ của ta mà sinh con đó, thì đứa con lớn nó có trách nhiệm, nó phải bồng bế nuôi dưỡng đứa con sao. Thì Ngài Xá Lợi Phất là như vậy, là đại huynh của giáo đoàn, thay Đức Thế Tôn chăm sóc tất cả những người em nhỏ phía sau, những người sinh sau Ngài Xá Lợi Phất, tức là làm đệ tử Đức Thế Tôn muộn màng về sau, xuất gia muộn màng mới vào đạo tu tập thì ngài Xá Lợi Phất có trách nhiệm nuôi dạy nhiều họ từng bước đi. Và tất cả những cái công quân ngài Xá Lợi Phất làm được, thậm chí là có rất nhiều từ Thế Tôn khen ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí nè, tiệp trí nè, duệ trí nè, vân vân, tức là trí tuệ rộng lớn, trí tuệ bén nhạy, trí tuệ mau lẹ, vân vân, đều từ cái nền tảng đó là ngài tu niệm thân hành thôi. Và tập nội tỉnh không có gì tuyệt vời và dễ dàng bằng niệm thân hành cả, thưa các vị. Thế nào là niệm thân hành? Cũng là nội tỉnh. Thưa đại chúng, là niệm thân hành, cái từ này thì nó có thể làm cho các vị hơi ngỡ ngàng, nhưng mà cái từ rất dễ hiểu đó là các vị nhận biết toàn thân, thì nó rất là dễ cho chúng ta thực tập và dễ hiểu. Thế nào là nhận biết toàn thân? Thông thường thì mắt chúng ta có khuynh hướng nhìn là nó hướng ra ngoài, nó phân tích, nó lý giải, nó tưởng tượng nhiều thứ, có phải không? Tai chúng ta nó nghe một âm thanh, âm thanh đó là một dòng nhạc thôi, thì nó có khả năng là tưởng tượng ra hình ảnh của người ca sĩ, rồi nó có khả năng là làm cho cái dòng nhạc nó trở thành một bài nhạc chứ không phải dòng nhạc. Nếu các vị đã thuộc bài hát, thế thì các vị chỉ cần nghe một câu thôi. Câu gì? Tóc em từng sợi nhỏ rớt xuống đời làm sóng lên đên thôi. Nghe một câu thôi là mình đã thuộc bài nhạc đó thì thuộc luôn, hát luôn, thưa các vị. Rồi mình hình dung ra cái gì nữa? Đúng là ta bị một sợi tóc rớt xuống đời mình làm cho sóng lên đên cho tới bây giờ vẫn bất an. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là cái điều mình nói đó là tập nội tỉnh, có nghĩa là làm cái chi? Nói quanh quanh thôi, trở lại chuyện mình muốn nói chứ. Nội tỉnh là làm chi? Điều thứ nhất đó là mọi cái tiếp xúc của các vị đối với sắc thân hương vị xúc pháp, các vị không có để cho ý thức của các vị nó diễn dịch một tràng dài, nó hướng ngoại, nó chạy rất là dài. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, mình dành một phần của sự nhận biết mình quạt về bên trong. Ta đang nói, ta đang nghe, ta đang nhìn, ta đang ngắm, nhưng mà đồng thời ta cũng có một con mắt, hay là ta chia một cái phần nhận biết nó lui về để nó nhận biết toàn thân. Ví dụ như tôi đang nói cùng các vị, tôi sử dụng năng lượng để mắt tôi nhìn các vị, miệng tôi nói năng chia sẻ, ý thức tôi nó vận hành để nó sắp xếp câu chữ, nó liên hệ đến những cái điều mình muốn trình bày, nghĩa là cho phép nó hoạt động tối đa. Thế nhưng mà nó phải dành một phần để nó nhận biết tự thân, để làm chủ tự thân, để nhận biết thân hành, tức là qua cái phần nhận biết trở lại nơi thân để nhận biết thân. Bằng không thì chuyện gì xảy ra? Ham nói quá đi dấp té, hoặc là sụp cái bể này thì thưa các vị té cái đuổi rồi. Thế nhưng mà cái điều đó chỉ là cái sự phản ứng thông thường của tự thân ta, chưa phải đi vào cái chiều sâu của quạt năng lượng về để nhận biết toàn thân, thưa các vị. Nhận biết toàn thân nghĩa là các vị phải làm cho năng lượng của các vị lúc nào cũng soi sáng lên tự thân mình. Rồi Đức Thế Tôn dạy, hay là trong truyền thống thiền tông dạy, đó là anh đứng, anh đi, anh nheo mắt, anh nhướng mày, anh co tay, duỗi tay, anh ho hen khạc nhổ, mọi động thái của thân, mọi nhúc nhích từng thớ thịt trong thân anh từ trên đầu xuống dưới, anh đều dùng cái năng lực nhận biết bao trùm, nhận biết nó trọn vẹn sáng bừng và không được bỏ sót một phút giây nào cả. Gọi đó là niệm thân hành. Niệm thân hành định nghĩa có nghĩa là dùng cái năng lượng nhận biết sáng tỏ của tâm thức mình đó, quán sát, soi chiếu, bao trùm toàn thân, gọi đó là niệm thân hành. Mình niệm hơi thở, thưa các vị, nó chỉ là một phần của niệm thân hành thôi. Niệm thân hành nó gồm có niệm hơi thở, niệm bốn oai nghi, bốn năm phần. Thế nhưng mà niệm thân hành là cái phần đầu, nó bao trùm cả toàn thân. Và thưa các vị, thực tập điều này á, thì nó không làm trở ngại cho hơi thở các vị. Tại vì mình đặt tất cả sự chú ý vào hơi thở thì nó gom về ngay một hơi thở. Có thể nó làm cho các vị mất bình thường khi thở vào thở ra, nhưng mà niệm thân hành thì thưa các vị, nó không có gây cái tình trạng mất bình thường gì thân các vị cả. Các vị cứ động dụng một ngày, đi tới đi lui làm việc vân vân, nhưng mà lúc nào quên á thì ta đồng nhất ta vào sắc màu, ta thấy âm thanh tai nghe, nhưng mà chợt nhớ thì các vị hòa cái năng lượng về để nó quy chiếu về, nó soi sáng toàn thân, gọi đó là niệm ban hành. Phản văn văn tự tánh, phản quán quán tự thân, thưa các vị, đó là cái câu ở trong niệm ban hành bài cho chúng ta. Phản văn văn tự tánh, phản quán quán tự thân. Thế nào là phản văn văn tự tánh? Ví dụ như cái nghe của ta, thông thường âm thanh tới thì mình cứ hướng cái nghe mình ra ngoài theo tiếng âm thanh cũng mất và còn. Mình quên rằng cái nghe của mình nó không có mất, không có đến, không có đi gì cả. Âm thanh thì có đến, có đi, có sinh, có diệt, nhưng mà cái nghe của các vị thì chưa hề sinh diệt đến đi. Rồi cái nhìn của các vị cũng thế, sắc màu có đổi thay, có đến đi, có xanh vàng đỏ trắng, nhưng mà cái nhìn của các vị thì nó không có sắc màu xanh vàng đỏ trắng chi cả, mà nó không hề còn mất đến đi gì cả. Thậm chí là khi mở mắt thì thấy, nhưng mà khi nhắm mắt cũng thấy nữa, chứ không phải là không thấy. Thông thường muốn nội tỉnh, đầu tiên người ta phải tập nhắm mắt để nội tỉnh. Tại vì mở mắt thì mình dễ quên, dễ hướng tâm ra ngoài, cho nên nhắm mắt lại thì cái sự nội tỉnh nó dễ phát sinh vô cùng. Và khi nhắm mắt lại, các vị hình dung ra mình nhắm mắt nhưng mà mình vẫn thấy toàn thân mình. Cái thấy nó bao trùm toàn thân, cho nên gọi đó là niệm thân hành. Và khi niệm thân hành được thì thưa các vị niệm cảm thọ được. Tại sao vậy? Thân là cái vật chất thô, nó có hình sắc rõ ràng, mình lay động cái mình biết liền thôi. Tôi nhúc nhích tay tôi biết liền thôi, tôi giở chân tôi biết liền thôi, tôi đứng đi tôi biết liền thôi, thậm chí tôi nghiêng đầu hay nheo mắt. Nếu tôi nheo mắt hay nghiêng đầu bằng cái quán tính và cái sự lãng quên đó, thì không có cái niệm thân hành nơi đó. Nhưng nếu tôi thực sự là người ham tu và mong muốn là thành đạt được an lạc hiện tiền, mong muốn làm chủ được mình đó, thì thưa các vị, tôi có quyền làm một việc, đó là tôi nghiêng đầu, nheo mắt, nói năng. Tôi có khả năng nhìn thấy cái vận hành của thân tôi chứ, phải không? Và khi tôi nhìn được điều này là tôi đã lập được một cái nền rất là vững, như một cái chân đế. Trên đó tôi có quyền làm cái điều tiếp theo, đó là khi tôi nói năng, tôi cũng nhận biết từng lời tôi nói được. Khi tôi suy nghĩ, tôi cũng nhìn thấy từng cái sự suy nghĩ đang tuôn chảy trong tôi được. Và thậm chí là rồi những cái buồn, cái giận của tôi, nó bồng bềnh, nó sinh ra trong tôi thấy rõ ràng là nó đang sinh, nó đang lớn, rồi nó đang nhỏ lại, rồi nó đang biến mất, rồi nó không có gì cả. Lúc có nó tôi cũng thấy, rồi không có nó tôi cũng thấy. Và tới cuối cùng, thưa các vị, cái biến ấy vốn là trạng thái bất động, vốn là tâm thể niết bàn, vốn là Phật của chính các vị. Thế thì niệm thân hành thành đạt được quả giác ngộ không phải là chuyện không có. Xá Lợi Phất chỉ cần làm một việc này thôi, và Ngài tuyên bố là sinh đã tận, phạm hành đã thành, việc đáng làm ta đã làm, ta không cần trở lại hình hài này nữa, ngang đây chấm dứt thôi. Thì các vị hình dung coi, có pháp tu nào nó dễ cho chúng ta thực tập bằng pháp tu này không? Phần đầu của Tăng Chi Bộ Kinh đó, trong nhất pháp, tức là có một pháp, Đức Thế Tôn nói về bài kinh niệm thân hành này. Sẽ có dịp mình đem cái bài kinh đó ra đọc cho các vị nghe. Mình mới đọc hồi sáng này trên Phật tổ thôi, để liên hệ dạy cho các Phật tử trên đó thực tập một chút thôi. Và từ những điều đó chúng ta trở lại, thưa các vị, thực tập nội tỉnh không có gì tuyệt vời bằng các vị tập niệm thân hành cả. Và trong cái không gian gia đình bé nhỏ của ta, ta có quyền làm điều này cả ngày không biết chán. Các vị ngồi, các vị đi, các vị lau nhà, các vị làm mọi thứ, vận động tới lui, thưa các vị, ta có quyền quên ta hoặc có quyền nhớ ta, hai cái điều này nó gần trong đường tơ kẻ tóc, có phải không? ta không có biên giới. Một là mình quên thì mình mất tiêu, không có hoạt được năng lượng để làm cho thân mình bừng sáng. Hai là mình làm cho sự nhận biết đó bừng sáng lên thân mình. Thì thưa các vị đang an trú trong thân hành niệm, các vị cũng tập cho cái nội tỉnh của các vị lực dụng càng ngày càng mạnh. Và chuyện này thưa đại chúng là nó rất là dễ dàng, và thập nhị phần giáo của Như Lai dạy, thậm chí là văn học Đại Thừa, văn học Thiền Tông, cái con đường thực tập quy chiếu là gần này thôi chứ không có nhiều hơn đâu nghe. Chỉ nắm một cái pháp môn này để thực tập thôi. Có khi thì tôi khai phá cái phần để các vị ngộ được lý, tức là thấy được cái tâm bất động của các vị, đó là cái tâm Phật không sinh. Có khi thì tôi đi vào cái phần thực tập để từ đó các vị nếm trải, để các vị đi vào cái chiều sâu của thể ngộ được tâm bất động nơi chính các vị. Chúng ta chỉ có hai đường để làm thôi. Một là từ thể ngộ tự tâm để dẫn khởi đến cái việc chúng ta thực tập. Thứ hai, từ cái con đường thực tập xoay vào chiều sâu để chúng ta đạt đến trạng thái vô sinh bất động. Đó là điều thứ nhất niệm thân hành. Thứ hai, một cái phương tiện nữa là các vị hãy đi vào hơi thở đi. Lặp lại điều này. Thưa đại chúng, là chúng ta có một thói quen nhìn đời đó, ta nhìn ra ngoài chứ ta chưa hề nhìn vô trong. Và do thói quen này nó đã có mặt nhiều đời, cho nên bây giờ muốn nhìn lại bên trong, muốn quạt năng lượng về bên trong rất là khó. Chỉ có một cách duy nhất có thể mang được cái sự nhận biết của các vị vào bên trong, đó là hơi thở thôi. Tại vì hơi thở nó đi vô trong, có phải vậy không? Nhìn hình hài của mình coi mình có thể dùng cái gì để đưa mình trở lại bên trong tự thân mình không? Không hề. Duy nhất cái sợi dây liên hệ để nối liền thân và tâm lại, để làm cho đời sống mình nó sáng bừng, từng cái bước đi, từng cái sự suy nghĩ, từng cái sự nheo mắt nhớ mài hoặc năng lượng trở về bên trong, cái con đường dễ đi nhất đó là các vị hãy theo hơi thở đi vào bên trong tự thân của các vị. Mình hãy tưởng tượng hơi thở nó như một sợi dây, hay là như một cái dụng cụ y khoa người ta đưa vào trong tự thân để chụp hình từ bên trong đi. Thì cái đầu của cái sợi dây hay đầu của dụng cụ đó là một cái bóng đèn để nó chụp phim. Thì các vị hình dung là cái sự nhận biết của mình nó đặt vào đầu của hơi thở, thì hơi thở sẽ dẫn các vị vào bên trong tự thân của các vị. Và ta có thể dùng cái năng lượng nhận biết theo hơi thở đi vào bên trong dần dần, thì các vị soi sáng từ bên trong soi sáng ra. Kinh Văn Nghi các thầy tỳ kheo dùng phương pháp Đức Thế Tôn sử dụng quán chiếu rồi nhìn thấy trong tự thân của họ. Thậm chí là họ gớm ghiếc đến nỗi là họ xin người khác viết giùm. Mình nghe mình tưởng đâu Kinh Văn Đức Thế Tôn dùng các phương tiện ngôn ngữ vậy để cho chúng ta tin, nhưng mà thưa không phải như thế. Các vị có năng lực làm cho hơi thở của các vị đi vào bên trong và nó thành một cái bóng đèn soi sáng từ bên trong soi sáng ra. Có điều mình chưa chịu làm đó thôi. Thế cho nên cái bước thực tập thứ hai đó là một cái phương tiện để dẫn chúng ta đi vào nội tỉnh, đó là các vị đi theo hơi thở đi vô bên tự thân, bên trong tự thân các vị. Ta không cần làm bóng đèn soi sáng gì cả, ta chỉ làm mỗi việc đó là theo hơi thở đi vô để làm cho cái năng lượng nhận biết nó bừng sáng từ bên trong thôi thưa các vị. Và phương pháp này nếu ai kiên trì thực tập, một là từ hơi thở đi vô, hai là các vị làm cho thân của các vị nó tràn đầy sự nhận biết, an trú trong thân hành niệm, thì các vị thấy là cái khả năng thực tập của mình nó chuyển hóa từng ngày. Và khi các vị an trú ngay nơi thân hành niệm rồi thì cái điều đầu tiên chứng nghiệm rất dễ, đó là thân của chúng ta rất là sinh động. Từng tế bào, từng bộ phận trong cơ thể nó được cái sự nhận biết, soi sáng, nuôi dưỡng nó. Điều thứ hai, thưa các vị là khi các vị quạt năng lượng về lại bên trong tự thân thì các vị nhất định là năng lượng không bị tiêu tán một cách vô tội vạ. Cho nên thân của chúng ta nó sinh động hơn vô cùng. Nó không có hao năng lượng phi lý. Cho nên nó loại trừ tật bệnh rất là dễ. Và cái điều này nó có mặt có nghĩa là tuổi thọ mình vẫn được nâng lên chứ không có chi lạ cả. Chưa có một bậc thánh nào trong quá khứ hay các vị thiền sư nào sống dai mà không nương vào hơi thở để sống dai cả. Không có ông nào không tu trên hơi thở mà có thể chứng nghiệm được an lạc ít nhiều ngay nơi tự thân. Và hai con đường rất dễ đi, một là hơi thở, hai là thân hành các vị thôi. Hai cái bước mở đầu này nó là cái cửa các vị gõ vô thì các vị thành đạt được cái chuyện tu tập và chuyển hóa nơi thân. Và cái điều kế tiếp nữa, niệm thân hành nó có một cái lợi vô cùng lớn, đó là gì? Khi người ta đặt hết tâm thức của người ta vào chuyện tu này thì thiện nghiệp nó phát sinh thôi. Thiện nghiệp đầu nó dễ phát sinh vô cùng là tôi không còn có thời giờ để làm cái chuyện chi? Này thị, này phi, này phải, này quấy, này chuyện ông A, chuyện bà B, thưa các vị, không còn bận tâm nữa. Và muốn bận tâm không bận tâm được. Tại sao vậy? Ta thờ ơ với mọi thứ vô cùng, do vì năng lượng ta nó không có tiêu phí một cách vô ích, hướng ra ngoài để làm cái chi đâu. Ta chỉ hướng vào bên trong thôi, nuôi dưỡng mình còn chưa đủ. Của đâu như mình mà lý đến cái chuyện của người, thưa các vị. Do vậy cho nên an trú ngay nơi thiện pháp. Và Đức Thế Tôn dạy là chỉ cần nếm hương vị pháp hành của niệm thân hành thì người đó tràn đầy thiện pháp. Điều thứ tư, thưa các vị, người nào nếm hương vị pháp hành này rồi thì tự thân họ làm cho họ chói sáng. Chói sáng bằng thiện nghiệp, chói sáng bằng cái sự tỉnh tại của nội tâm, chói sáng bằng phước lành của họ có luôn. Cả ba bốn phần nó cộng lại để nuôi dưỡng, chỉ cần một pháp niệm thân hành thôi thì nó tràn đầy cái năng lực như chúng ta đã nghe trong những bản kinh văn. Nếu các vị có thì các vị đọc Trung A Hàm, bài kinh Sư Tử Hống là một. Thứ hai là Tăng Chi Bộ Kinh, nó cũng có cái phần niệm thân hành này, một pháp thôi, tức là niệm thân hành thôi là thành đạt được thiện pháp hiện tiền, thành đạt được an lạc hiện tiền, thành đạt được trí tuệ hiện tiền, thành đạt được niết bàn hiện tiền, thưa các vị. Đó là điều thứ hai, chúng ta tập nội tỉnh qua hai cách, một là niệm thân hành, hai là đi vào sự nội tỉnh bằng cái con đường hơi thở, đưa cái sự nhận biết chúng ta vào bên trong. Đủ rồi đó, chúng ta có một cái kết luận ở đây. Ý thứ nhất mình muốn thưa với các vị đó là ta có năng lực lớn hơn chúng ta nghĩ. Có khi mình bị mặc cảm, nhưng mà kỳ thực thưa các vị, ta có năng lực sống động từ bên trong, cái nguồn của nó mình không có lường được đâu. Các vị hình dung một con người bé nhỏ như thế, thế nhưng mà tới chừng bị những cái hiểm nguy nó đe dọa sinh mạng thì người kia có khả năng chạy nhanh hơn xe. Đó là cái chuyện sợ nó xảy ra, chúng ta kinh khủng mà chúng ta muốn bảo vệ mạng sống của chúng ta. Cái sức mạnh từ đâu nó cuồn cuộn lên chúng ta cũng không biết. Rồi có những người vì lòng thương thôi mà sức mạnh của họ tăng lên gấp nhiều lần. Các vị từng nghe tôi kể câu chuyện một bà mẹ kia, bà bị gãy chân, đang băng bột, ngồi xe lăn. Thế nhưng mà khi nhìn thấy thằng con mình nó đang nằm dưới sàn xe, cái con đội nó bị hư đi, nó sụng xuống vậy và nó sắp đè chết người con trai, thì bà la làng thì không có ai, cho nên bà đứng dậy giục xe lăn qua bên và nắm cái cản xe và giơ lên vậy và kêu con à lăn ra đi con. Và đâu có ngờ rằng bà giở chiếc xe và bình thường bà không thể làm được, thế mà bà giở lên rồi nó lăn ra. Lăn ra xong là bà buông xe đó, bà té luôn, người ta phải chở bà đi cấp cứu. Và vô thì bác sĩ nói bà đâu bị bệnh chi đâu, bà chỉ hoảng sợ quá, bà thấy sao bà giở chiếc xe lớn quá là bà kinh khủng bà kiểu vậy thôi, chứ còn xương của bà, chân của bà không có bị gãy lại lần thứ hai. Bà không ngờ rằng mình có thể giở được cái chiếc xe minivan nó lớn cồng kềnh như vậy, mà nắm cản sao mà giở lên vậy để cứu con bà. Thế thì hai điều nhận chứng. Điều thứ nhất là cái sợ kinh hoàng nó làm cho chúng ta có năng lực gấp 10 lần so với năng lực sinh lý của thân. Cái lòng thương đủ lớn, thưa các vị, người mẹ có khả năng như thế. Thế thì ta không lường được về cái thân sinh lý này, ta cũng không lường được năng lực của nó khả năng đến chừng nào. Thế thì năng lực tâm linh của các vị cũng thế. Ta mà an trú được trong cái thân hành niệm thì thưa đại chúng là cái năng lực của ta không có lường được đâu. Ta có thể suy nghĩ về điều chi đó thì cái năng lực tâm thức vận hành đó nó sẽ làm cho cái điều của các vị suy nghĩ làm thiện đó có thể thành công được. Những cái bậc tu hành mà có đạo hạnh thưa các vị, họ có năng lực tâm linh rồi, họ rất là sợ khởi tâm. Tôi có những người bạn mà tu hành cách đây nhiều năm, họ nói mỗi lần mà tôi suy nghĩ đến điều gì chừng như là không biết thần linh biết hay sao, tự nhiên cái điều đó nó xảy ra thôi. Đang thiếu cơm thiếu gạo, thế nhưng mà suy nghĩ là chết rồi, chiều nay gạo đâu còn để nấu ăn. Thế thì chiều đó có một người từ từ đẩy xe tới cúng cho bao gạo, thầy trò sống được tháng. Chuyện đó nó có thiệt thưa các vị. Do vậy cho nên năng lực tâm linh của chúng ta nó lớn hơn rất nhiều so với năng lực của thân vật lý. Cho nên cái câu mình quy kết đầu tiên đó là các vị không lường được năng lực tự thân của các vị lớn ngần nào, các vị không lường được. Các vị cứ bị ám ảnh là một, rồi mặc cảm về thân phận của mình là hai, cho nên nghĩ rằng mình không có khả năng loại trừ phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn, nghĩ rằng mình không có khả năng chứng nghiệm được an lạc giải thoát, là mình tự vùi cuộc đời mình thôi. Chứ còn nếu chúng ta đủ kiêu hùng đứng lên hứa với lòng rằng ngay một đời này ta phải giải quyết cho xong cái việc tử sinh của ta thôi, thế thì các vị phát một nguyện lành như thế thì chấn động cả mười phương, rồi nó cũng giúp cho cái năng lực tự thân của các vị dựng dậy đời sống của các vị rất là dễ. Ý thứ hai, cái điều cần đáng nhớ là chúng ta nên thực tập hãy an trú. An trú sự nhận biết nơi thân. Mình thử thực tập điều này một ngày. Các vị đứng, các vị đi, các vị ngồi, các vị thiền tập công phu lại Phật tụng kinh vân vân. Các vị đừng bao giờ để cho cái sự nhận biết của các vị nó tắt. Tức là luôn thắp sáng cái niệm này để nó tỏ chiếu toàn thân. Nó như một bóng đèn vô hình, nó luôn luôn soi sáng toàn thân của ta. Và lỡ quên thì thôi, còn chợt nhớ thì chúng ta hồi phục năng lượng nhận biết liền. Giống như là chúng ta luôn dành một phần của cái nhìn nhìn lại toàn thân mình vậy. Nhìn ra ngoài nhưng mà đồng thời cũng nhìn lại toàn thân của chúng ta. Hãy chia cái sự nhận biết của các vị. Nhận biết bên ngoài đó là chuyện đương nhiên, thế nhưng mà luôn phải bao trùm sự nhận biết toàn thân. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ để các vị lưu ý để chúng ta thực tập. Và cái điều cuối cùng thưa các vị, hãy kéo tâm về an trú ngay phút giây hiện tại. Và mình bắt đầu đi vào con đường thiền tập, nó có ba điều để chúng ta ghi nhận. Điều thứ nhất để quán chiếu thưa đại chúng là nhân gian này, đời sống này, ta hãy nhìn nó như một giấc chiêm bao. Mọi thứ nó đều là chiêm bao cả. Chưa đủ giác ngộ cho nên mình chưa thấy nó chiêm bao. Nhưng mà các vị nhìn mọi cái hiện tượng sinh diệt đến đi mất còn, nạn tai hoạn quả, nó đều là những loại chiêm bao đến và đi. Cái yên bình của một thành phố bên đất Nhật thưa các vị, họ gầy dựng mất cả vài trăm năm nó mới có sự phồn vinh như thế. Thế nhưng mà rồi một cơn sóng có mấy phút đâu, nó dập hết cả một làng dài công trình của 200 năm, 300 năm để có mặt thưa các vị một vài phút thôi. Thế thì không chiêm bao là gì? Ý thứ nhất mình gợi để cho các vị nhận biết là mọi thứ đều không quan trọng cả, nó đều đến và đi, nó đều như chiêm bao mộng mị thôi. Kỳ thực là chúng ta cứ quan trọng mọi thứ, nó trở thành cái gì cũng ghê gớm cả. Nhưng mà các vị nhìn coi, mạng sống con người mong manh vô cùng, đời sống bên ngoài, những cái phát minh của thiên hạ, những cái phát triển của một xã hội thưa các vị, nó cũng mong manh vô cùng, như chiêm bao mộng mị mà thôi. Cho nên mình có cái nhìn này rồi thì mọi thứ nó trở thành nhẹ nhàng vô cùng. Chúng ta không có đến nỗi trằn trọc khổ đau bận biểu vướng bận gì cả. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mọi việc nó luôn đến và đi. Ý trên đó, nó là vạn vật nó mong manh không tồn tại. Cái phần phía dưới thưa các vị, chưa hề có cái gì mà đến không đi cả. Ta là chủ của tất cả đời sống mà chúng ta đang có mặt nơi đây, tức là từ hình hài ta, rồi nó sinh ra mọi thứ của cải ta, tài sản ta, người thân của ta, đất nước của ta, dân tộc của ta, vân vân. Mọi thứ nó đều sắp hàng sau đời sống của các vị có mặt. Có phải vậy không? Các vị không có mặt thì những cái thứ giá trị đứng bên sau nó ngã hết, như con cờ domino ngã thôi, chứ không có cách gì cứu được hết. Ta mà không có thì mọi thứ đều không có. Thế nhưng mà các vị nhìn kỹ đời sống các vị coi, có phải đến là đi không? Cạn là thân vật lý này đến đi, rồi sâu bên trong tinh mệnh hơn là cái gì đến đi? Buồn vui nào cũng đến đi, hạnh phúc nào cũng đến đi, sầu khổ nào cũng đến rồi đi cả. Hạnh phúc ta đã từng, buồn khổ ta đã từng, khổ đau ta đã từng, tất cả mọi thứ đều đến và đi ngang qua, chưa bao giờ dừng lại. Thế thì các vị hãy nhìn mọi thứ nó đến với các vị, mỉm cười với nó, để nó đến và đi một cách thông dong. Đừng có níu nó lại, đừng có ghi vào nhật ký. Thế thì thưa các vị, đời mình nó nhẹ thôi. Và điều thứ ba rất là cần, đó là hãy là nhân chứng cho mọi thứ. Các vị hãy là nhân chứng, tại vì cuộc đời này nó đi ngang qua các vị như chim bao. Các vị là người đang nhìn giấc chim bao đang đi ngang qua trước các vị. Thân này trẻ trung, năng lượng sinh động tràn đầy, thế rồi tới tuổi già ngồi đó mắt hom hem nhìn thiên hạ đi ngang qua, chứ còn làm được gì nữa đâu. Thế thì các vị là nhân chứng cho tuổi trẻ đến với các vị, rồi tuổi già đến với các vị, rồi các vị cũng là nhân chứng. Nhìn cái gì trong các vị đây? Buồn đến với ta rồi đi, giận đến với ta rồi đi, thương đến với ta rồi đi, ghét đến với ta rồi đi. Những cái căm tức thù hận nó cũng từng đến với ta rồi nó cũng đi. Thế thì các vị hãy là người nhân chứng nhìn mọi thứ đi ngang qua. Thì ba điều này là cái cửa ngõ để bước vào cái con đường kéo tâm về phút giây hiện tại. Tại sao nó là cửa ngõ? Khi các vị có cái quan niệm về đời sống như thế này rồi thì còn gì nữa mà để tâm thức mình vẫn vơ đây đó. Ta chỉ làm mỗi việc đó là an trú tâm ngay nơi hiện tiền. Để làm chi? Để làm sáng bừng cái sự nhận biết thân hành niệm. Và từ cái điều này, thưa các vị, nó là cái bước đầu các vị mở tung cái cánh cửa đi vào thánh đạo. Và nếu mình đi càng ngày càng chân tình hơn, sống miệt mài hơn, thì thưa đại chúng là ngay một đời các vị cắt đứt phiền não khổ đau, thành đạt được giác ngộ không phải là chuyện xa vời, nó trong tầm tay của các vị mà thôi. Đó là phần kết của buổi chia sẻ hôm nay. Chắc không còn gì than phiền nữa nha. Đáng lẽ chúng ta sẽ dừng sớm hơn chừng 15-20 phút để cho các vị đặt những câu hỏi. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta còn gặp nhau hoài mà, không hỏi lần này được thì hỏi lần sau. Và tôi nghĩ không có gì hạnh phúc bằng trong cái giảng đường ấm cúng như thế này. Nếu các Phật tử mà không có bận việc chi phải về thì các vị ngồi thiền mấy giờ hồ luôn ở đây cũng được. Chắc các vị biết cái phương pháp mà chúng ta chia sẻ. Một là chúng ta thở, hai là chúng ta dùng cái ánh sáng nhận biết để bao trùm toàn thân của chúng ta. Và nó rất là khỏe, rất là nhẹ trong một thời thiền tập, thưa các vị. Các vị khép mắt, rồi các vị dùng cái năng lực nhận biết nội quán, tức là phản quan, quan tự tánh. Nói cái từ nghe ghê gớm nhưng mà kỳ thực ta chỉ dùng cái ánh sáng của con mắt bên trong chúng ta, ta nhìn thấy toàn thân ta, nhận biết nó, chỉ vậy thôi. Và mình thỉnh chuông, các vị ngồi tọa thiền mấy phút, sau đó chúng ta về. tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành